nếu đối phương vẫn là như thế, cái kia cũng không sao, hắn liền bồi nàng chậm rãi đi lên thêm. Nhưng mà, một lát sau, Lạc Hoa Ca báo ra đến giá cả lại là 71.100 kim. 3. Toàn trương ngộng. Chu Tử Ngọc kém chút không có bị khí ra một ngụm máu đến. Có ý tứ gì? Thật vất vả đem Lạc Nên Phàm cái này quấy rối khuyên ngừng, kết quả. Đối phương cái này là cố ý cùng hắn đòn khiêng bên trên có đúng không? Nếu là Lạc Hoa Ca ở đây, đại khái sẽ trực tiếp gật đầu, nói, đúng. Chu Tử Ngọc không tin tà, lại báo, 72.000 kim. Lạc Hoa Ca, 72.100 kim. Chu Tử Ngọc. Loại này không đau không ngứa lại vẫn cứ đưa người kiềm chế đến xít sao cảm giác quả thực làm cho người phát điên. Dù sao nhiều 100 tiền vàng cũng là nhiều. Hắn nếu là không tăng giá nữa, cái này miếng dị thú chứng đồng dạng nguyên nhân quan trọng vì cái này 100 tiền vàng cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Dù là Chu Tử Ngọc ngày bình thường tỉnh táo đi nữa, lúc này kiên nhẫn cũng bị một chút xíu làm hao mòn không thấy. Chủ yếu vẫn là, chưa bao giờ gặp qua giống Lạc Hoa Ca dạng này có thể mệt nhọc. Tỉnh táo theo lửa giận diễn sinh một chút xíu rút đi. Mà, một cái bị chọc giận người, bình thường rất dễ dàng mất lý trí. Mấy lần báo ra xuống tới, Chu Tử Ngọc thật là giận. Thế là, trực tiếp báo ra 8 vạn kim giá cao. Chính là đứng ở hắn bên cạnh Cố Tuyết Vi, đều bị kinh động. Chu ca ca. Chu Tử Ngọc nhìn không chớp mắt, băng bó một gương mặt tuấn tú nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể cùng tới khi nào. Mơ hồ có thể phát giác được lửa giận tại hắn quanh người mở mịt. Việc đã đến nước này, Cố Tuyết Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Lạc Hoa Ca bên kia, Bạch Đoàn Tử nói, chủ nhân, tăng tới 8 vạn kim, còn nhất sao? Nó biết rõ nhà mình chủ nhân cũng không phải là thật muốn một cái như vậy chứng. Thành thật cái gì, càng là không tồn tại. Mà Bạch Đoàn Tử điểm tiểu tâm tư kia, Lạc Hoa Ca lại sao lại không biết? Liết một chút Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi ở tại phương hướng, nàng đuôi lông mày trao lên, nói, sao, hắn cùng với bản hoàng tử trên danh nghĩa vị hôn thê rắn chuột một ổ. Ta còn không thể đối với hắn trừng phạt nho nhỏ một phen. Chương 311, nhiều tiền, tùy hứng. Bạch Đoàn Tử, chủ nhân, lời này của ngươi nếu là nói ra, không biết còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu để ý vị hôn thê này đâu. Lạc Hoa Ca nhưng cười không nói. Kỳ thật, nàng chủ yếu là cảm thấy, nếu như hai người này thực đã sớm pha trộn cùng một chỗ. Cái kia Cố Tuyết Vi lấy trước như vậy hao tâm tổn trí mà nghĩ muốn nàng mệnh, Chu Tử Ngọc không phải cũng có nhất định trách nhiệm. Vẹn vẹn chỉ là hố hắn mấy vạn kim tệ cũng là tốt. Nói không chính xác. Về sau hai người này cho nàng nột ngạt địa phương còn nhiều nữa. Bất quá, cái kia là lúc sau sự tình, đến lúc đó tính lại cũng không muộn. Lúc này, Lạc Hoa Ca lông mày đôi khẽ nhếch, mở miệng cười, nói, Chu gia không hổ là quốc đô danh môn, tài lực hùng hậu không tầm thường người có thể so sánh. Ta xem Chu đại thiếu gia cũng là thật tâm muốn cái này miếng dị thú trứng, cái kia ta liền không đoạt cái người thích. Hắn biết rõ ta là ai. Lạc Hoa Ca ngôn luận để cho Chu Tử Ngọc cảm thấy kinh hãi. Đoán chừng là chúng ta lên lầu thời điểm trong lúc vô tình bị thấy được a. Cố Tuyết Vi vừa nói, nửa cúi người, từ trên mặt bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt hắn, nói, Chu ca ca, bất kể nói thế nào, cái này miếng dị thú trứng trung quy là tới tay, ngươi cũng không cần lại cùng loại này không thèm nói đạo lý người nhiều hơn so đo. Chu Tử Ngọc nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp nhận chén nước, khẽ gật đầu, sắc mặt cũng đi theo hỏa hoãn một chút. Hiểu. Lầu dưới Lạc Nên Phàm nghe lời này, lại là nở nụ cười mở miệng nói, à, lời nói này dễ nghe như vậy, sợ là 8 vạn kim tệ đập không dậy nổi a. Vừa rồi Chu Tử Ngọc để cho người ta đến đây khiển trách ngừng hắn một chuyện, trong lòng của hắn còn kìm nén một cỗ khí. Hắn một cái hoàng tử, thế mà bị trách cứ. Lúc này mắt thấy đấu giá sự tình sắp thành kết cục đã định, cuối cùng tìm được một cái phát tiết cửa. Nói ra miệng lời nói đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Thật tình không biết. Hắn câu nói này một truyền lên lầu hai, Chu Tử Ngọc kém chút bóp nát trong tay chén nước. Thấy thế, Cố Tuyết Vi bước lên phía trước trấn an nói, cái này tứ hoàng tử thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Chu ca ca, ngươi đừng nóng giận, dù sao cái kia người đã bỏ đi cái này miếng dị thú trứng đấu giá, sẽ không lại. Nàng một câu chưa nói xong, liền nghe Lạc Hoa Ca một tiếng cười khẽ. Chu Tử Ngọc trong lòng thình thịch một lần, trực giác muốn hỏng việc. Quả nhiên, một giây sau, liền nghe được Lạc Hoa Ca ý cười chưa giảm nói. Kỳ thật cái này miếng dị thú trứng, ta cũng thật thích, tất nhiên đều nói ta là không có tiền đập không nổi, vậy không bằng, Chu đại thiếu gia liền đem nó để cho dư ta đi, ta ra 9 vạn kim tệ. Giang giác. Chu Tử Ngọc trong tay chén nước cuối cùng bị 5 ngón tay bóp một cái vỡ nát. Lạc Nên Phàm. Thật là không nổi. Cái này mới mở miệng, lại cho hắn tăng thêm 1 vạn kim tệ giá cả. Người ta không phải đập không nổi. Đó là thực đang để cho. Phải biết nếu là hắn không cùng lấy đập, đối phương chính là thực nhất định phải tốn hao 9 vạn kim tệ mang đi cái này miếng dị thú trứng. Chu ca ca. Cố Tuyết Vi dối tiến lên tay bị hất ra. Chu Tử Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thầm cắn răng cố gắng bình định trong lòng cảm xúc. Lúc này mới lấy một loại khiêm tốn ngữ khí cất giọng nói, tiền bối, ta là thật muốn cái này miếng dị thú trứng, mong rằng ngươi bỏ những thứ yêu thích. Ta càng nghĩ càng cảm thấy, cái này miếng trứng thú vật rất là hợp ta tâm ý, Chu đại thiếu gia muốn không nhìn nữa nhìn cái khác. Lạc Hoa ca nghiêng người dựa vào tại trên mềm sập, đầu ngón tay vướt vướt một cái chén trà cái nắp, khóe môi ngậm lấy cái kia bôi ý cười từ đầu đến cuối chưa từng chút bỏ. Bạch Đoàn Tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chủ nhân, vạn nhất hắn thực từ bỏ làm sao bây giờ? Lạc Hoa ca, vậy liền vô xuống. Nhiều tiền, tùy hứng. Chương 312, chẳng lẽ không phải ta để cho? Tiền bối. Chu đại thiếu gia nếu như thật muốn, vậy liền phải xem nhìn ngươi thành ý. Dứt lời, lầu dưới theo sát lấy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đều chờ đợi nhìn Chu Tử Ngọc như thế nào ứng đối. Chu Tử Ngọc chỉ cảm thấy có một đám lửa ở trong lồng ngực cuộn cuộn. Đối phương chỉ ra thân phận của hắn, lúc này, dĩ nhiên là tên đã trên dây không phát không được. Nếu không ha không phải làm cho cả Chu gia đi theo bị người chê cười. Trầm mặc sau nửa ngày, hắn từng chữ từng câu mở miệng nói, ta nguyện ra 10 vạn kim tệ, còn xin tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Nghe vậy, Lạc Hoa ca cười nói, xem ra Chu đại thiếu gia quả thật rất muốn cái này miếng dị thú trứng, đã là như thế, cái kia ta liền đem nó để cho ngươi. Chu Tử Ngọc kiềm chế lại lửa giận trong lòng, lấy khiêm tốn tư thái đáp lại nói, đa tạ tiền bối. Lầu dưới đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Chúc mừng vị khách nhân này, lấy 10 vạn kim tệ đập đến cái này miếng dị thú trứng. Bạch Đoàn Tử liễu lưới. Chủ nhân, cái kia Chu Tử Ngọc đoán chừng nhanh giận điên lên a. Bị hố một đường, đến cuối cùng lại còn phải thừa nhận là bị ngươi để cho. Lạc Hoa ca khiêu mi, chẳng lẽ không phải ta để cho? Bạch Đoàn Tử. Lời này bản bảo bảo không có cách nào phản bác. Bất quá. Lạc Hoa ca mắt phượng nhắm lại, nói, Chu Tử Ngọc ngay tại lúc này, còn có thể trầm tĩnh mà hạ thấp bản thân tư thái, đi giữ gìn toàn bộ Chu gia mặt mũi, đúng là không dễ. Chỉ ít. Phần này tâm tính, không phải Lạc nên phàm cái kia chỉ biết hành sự lô mãng ngu xuẩn có thể so sánh được. Cùng lúc đó, trong một phòng khác bên trong, Ô Dương mấy người cũng liền cái đề tài này triển khai thảo luận. Ô Dương nói, cái này Chu gia đại thiếu gia gia, lấy gấp hai giá cả đập một cái cùng trước đây giống như lúc trứng thú vật, trong lòng đoán chừng là cực không dễ chịu, các ngươi nói có đúng hay không? Đối với cái này, cao quý lãnh diễm dung hoa tự nhiên là không dành để ý. Nhưng lại nhìn thấy Nguyệt Ảnh thời điểm, hắn nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói, là. Ô Dương một vòng tay ngực, một tay sờ lấy bản thân cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, bất quá. Lạc Hoa ca rốt cuộc là như thế nào biết được thân phận đối phương? Nếu là không người nào biết đây là Chu gia đại thiếu gia gia, nói không chừng hắn liền không đập đâu. Lại nói đến bước này, Ô Dương tựa như nghĩ đến cái gì, xoay người lại cả kinh nói, chờ đã. Lạc Hoa ca sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý chỉ ra hắn thân phận, tính toán hắn à. Trong khi nói chuyện, Ô Dương vô ý thức nhìn về phía một bên Dung Hoa. Cứ việc cái sau không có mở miệng nói rõ. Nhưng từ hắn cái kia hơi ngừng lại động tác cùng mấy không thể xem xét có chút kéo động một cái khóe môi, Ô Dương cảm thấy mình nói đúng. Lập tức trợn mắt hốc mồm sau khi, nhịn không được trách mắng, người này quả thật là rất giảo hoạt gian trá. Nghe vậy, Dung Hoa ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn. Ô Dương nguyên bản còn muốn nói tiếp chút gì, kết quả bị cái này lạnh lẽo một chút thấy vậy ngậm miệng tiếng. Chỉ dám tại nói thầm trong lòng, đế quân, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tại hai cái dị thú trứng đập sau khi rời khỏi đây, liên liên tục tục lại lên liên tiếp vật đấu giá. Lạc Hoa ca kiên nhẫn chờ lấy. Rốt cục, tại thanh tranh ăn xong trên mặt bàn cuối cùng một khối bánh ngọt lúc, nàng chờ được mình muốn đồ vật. Đấu giá sư nói, tin tưởng hôm nay ở đây chư vị, có không ít người cũng là vì món đồ đấu giá này mà đến. Đồng thời, đây cũng là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, thành như mọi người suy nghĩ, nó là. Nói đến chỗ này, đấu giá sư lời nói dừng lại. Đưa tay mở ra trên đài một khối vải lụa đỏ. Dạ Minh Châu lượng mang từ bàn đấu giá đỉnh chiếu xuống, chiếu sáng vải tơ chi cái tiếp theo tinh xảo thủy tinh vật chứa. Chương 313, khô cốt hoa. Khô cốt hoa. Nó sắc như bạch cốt, nhánh như mục nát, vằn vẹo vô lượng, nâng lên một đóa màu trắng chi hoa. Cách màu trắng hộp thủy tinh, mơ hồ có thể thấy được nó đóa hoa chung quanh có từng điểm màu trắng lượng mang chiếu xuống, chiếu ra mông lung quang huy. Chủ nhân, thực sự là khô cốt hoa. Trên người ngươi tồn tại vấn đề, có thể được giải quyết. Bạch Đoàn Tử tại dị nguyên không gian bên trong cố ý lại tra qua một lần liên quan tới khô cốt hoa ghi chép, lúc này mới khó nén kích động mở miệng kêu la. Lạc Hoa Ca từ trên ghế ngồi đứng dậy, hướng phía trước hai bước đến giữa biên giới, ánh mắt rơi đến trên đài đồ vật, đáy mắt cũng đi theo khắc thường mang lấp lóe. Quá tốt rồi. Chỉ muốn lấy được khô cốt hoa, giải quyết trong thân thể lưu lại vấn đề, nàng liền phải lấy tiếp tục tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, không hề bị quản chế tại người, trời cao biển rộng theo gió đi. Khô cốt hoa tác dụng, chư vị trước khi tới đây, nên đã biết rồi, vậy liền không cần ta lại nhiều làm nói rõ, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu đấu giá. Mọi người đều biết, khô cốt hoa hiếm thấy trên đời, cái này còn là phòng đấu giá chúng ta lần thứ nhất thu đến ủy thác, ở chỗ này, nó giá bắt đầu là 3 vạn kim tệ. Lại, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim. Khô cốt hoa đấu giá giá quy định vừa ra tới, trước một giây còn kêu la ồn ào lấy thanh âm thoáng chốc liền biến mất hơn phân nửa. 3 vạn kim tệ giá quy định, liền là trung đẳng chết xuống dưới tiểu gia tộc đều đập không nổi. Bất quá, kỳ chân các tin tức thả ra kịp thời. Thêm nữa giả lư quốc nguyên lực khảo thí thi đấu sắp đến, cho nên hôm nay ở đây cũng không ít từ dị quốc mà đến người. Lạc Hoa Ca đã sớm quan sát qua, lầu dưới có mấy đội người khí thế bất phàm, hiểu trước đó rất nhiều vật đấu giá bên trong, lại từ đầu đến cuối chưa từng đi ra giá. Không thể nghi ngờ, đều là hướng về phía cái này khô cốt hoa đến. Dù sao, có thể tẩy tinh phạt tủy cải biến tư chất bảo bối, ai mà không muốn. Trong lúc suy tư, lầu dưới dĩ nhiên có người trước tiên mở miệng báo giá. 4 vạn kim tệ. Cái kia người mở miệng, chính là Lạc Hoa Ca trước đây chú ý tới mấy nhóm một người trong. Ngay sau đó, hàng phía trước Lạc Nên Phàm cũng đứng dậy báo giá, 5 vạn kim tệ. Cái số này đem Lạc Vân Vũ dọa cho phát sợ, tứ hoàng huynh. Lạc Nên Phàm cũng không để ý tới hắn. Bên hai nghe được chung quanh người nghị luận ầm ĩ, nói, vị này tứ hoàng tử hôm nay thật đúng là khí thế kinh người. Không qua một cái hoàng tử như thế nào cầm được ra nhiều tiền như vậy. Ai biết được, nói không chính xác là quốc vương ủng hộ. Có lòng muốn bồi dưỡng vị này được sủng ái nhất hoàng tử ngày sau kế thừa đại vị đâu. Nghị luận người thanh âm không lớn, nhưng bởi vì khoảng cách không xa, Lạc Nên Phàm vẫn là nghe rõ ràng. Lại, hắn cảm giác đến bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý. Phu quân nếu không có như thế ý nghĩ, sao có thể đem quốc khố chìa khóa giao cho bản thân. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn lực lượng lập tức lại mạo xưng nhiều thêm mấy phần. Về phần Chu Tử Ngọc, hắn hiện tại vừa nghe đến Lạc Nên Phàm mở miệng liền tức lên. Từ chụp xuống cái kia miếng xích văn chứng thú vật bắt đầu, hắn âm trầm khuôn mặt tuấn tú liền chưa từng có một tí hòa hoãn. Chu ca ca, cái này khô cốt hoa, chúng ta muốn thử một chút sao? Chu Tử Ngọc đôi môi nết, nửa ngày sau mới nói, không. Nguyên bản hắn thật đúng là có chút ý nghĩ, mà bây giờ hoa hơn 10 vạn kim tệ đập một quả trứng. Còn không biết trở về nên như thế nào hướng trưởng bối trong nhà bàn giao, nào còn có dư lực lại đi tranh đoạt khô cốt hoa. Mấy đại thế lực tranh đoạt, đã tại trong khoảng thời gian ngắn. Đem bụi cây này khô cốt hoa mang lên 7 vạn kim tệ giá cả. Đến cuối cùng sẽ là bực nào giá cao, cũng còn chưa biết. Hôm nay, hắn là không có cơ hội. Chương 314, nó sớm muộn là ta. Cố Tuyết Vi không phải người ngu, đầu óc xoay chuyển nhanh, lờ mờ có thể phỏng đoán ra Chu Tử Ngọc lúc này ý nghĩ. Thế là nghĩ, mở miệng an ủi, Chu ca ca thiên phú dị bẩm, cái này khô cốt hoa muốn tới, đó là dệt hoa trên gấm, nếu không muốn, lấy Chu ca ca thực lực cũng không thua dư người khác. Nói đến cùng cũng không tất yếu đồ vật, không cần cũng được. Không thể không nói, Cố Tuyết Vi những lời này là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Lập tức khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm nữa, lần thứ hai đem lực chú ý thả xuống lầu dưới phòng đấu giá bên trên. Lạc Nên Phàm đã có chút táo bạo. Mặc dù đã sớm biết khô cốt hoa có tiền mà không mua được cực kỳ khó được, nhưng lại không ngờ tới đấu giá người nhất định điên cuồng như vậy. Tại hắn thoáng do dự ở giữa, liền lại dâng đi lên 2 vạn kim. Đã 9 vạn kim. Phu quân mặc dù đem quốc khố chìa khóa giao cho hắn, nhưng lại không có nghĩa là toàn bộ trong quốc khố tiền tài đều có thể cung cấp hắn tùy ý sử dụng. Đây nếu là lại vô xuống, quay đầu phụ quân hỏi, nên như thế nào bàn giao? Lạc Hoa Ca tại lầu 2 một mực trầm mặc nhìn xem. Thanh Tranh lại chú ý tới nàng cùng trước đây thái độ khác biệt. Thế là tiến lên mấy bước đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng túm nàng một chút tay hỏi, ca, ngươi là muốn cái thứ kia à? Lạc Hoa Ca gật đầu, ân. Cái kia ta đi giúp ngươi mang tới. Thanh Tranh vừa nói, liền quay người muốn rời khỏi, bị Lạc Hoa Ca tay mắt lanh lẹ một cái níu lại. Mắt thấy bản thân trên cánh tay thêm một cái tay, Thanh Tranh nghi hoặc ngước mắt, ca. Lạc Hoa Ca năm ngón tay khẽ buông lỏng, nói, không cần ngươi đi, nó sớm muộn là của ta. Bạch Đoàn Tử càng là đang trong không gian lẩm bẩm nói, ngươi một cái tiểu thụ yêu, biết rõ đây là địa phương nào sao. Ngươi còn đi lấy, không có tiền ngươi lấy cái gì. Trong khi nói chuyện, lầu dưới lại có người báo giá. 9 vạn 5 ngàn kim. Lạc Hoa Ca lần thứ hai đem ánh mắt phóng tới lầu dưới, từng cái lướt qua đám người. đợi rơi đến Lạc Nên Phàm thân ảnh bên trên lúc, không khỏi dừng một chút, đuôi lông mày trao lên. Lúc đó, Lạc Nên Phàm dĩ nhiên hoàn toàn ngồi không yên. Bởi vì trước đây hắn biểu hiện được tương đối cấp tiến, lúc này chậm chạp không tiếp tục ra giá, chung quanh càng là có người thấp giọng nghị luận. Cái này tứ hoàng tử sao không ra giá nữa? Chẳng lẽ đến quốc vương ủng hộ cũng không sánh được cái kia người ngoại lai? Suýt nói cái gì đó, không cần nhiều lời, người ta nhìn cho thật kỹ chính là. Nhìn ra Lạc Nên Phàm cảm xúc không đúng, Lạc Vân Vũ ý đồ khuyên can. Tứ hoàng huynh, buổi đấu giá này cũng sắp kết thúc rồi, nếu không chúng ta liền về trước. Hắn một câu còn chưa lên tiếng, liền bị Lạc Nên Phàm ngại vướng bận tựa như một cái đẩy lên một bên. Sau đó, càng là cắn răng một cái báo ra 10 vạn kim tệ giá cao. Lạc Vân Vũ bị chấn động đến không nhẹ. Đến từ lúc Lạc Nên Phàm chỉ nói là mẹ Lâm Quý Phi cho ủng hộ, cũng không đề cập quốc khố một chuyện. Nhưng vô luận một điểm nào, đều đủ để làm hắn đố kỵ. Đồng dạng thân làm giả lư quốc hoàng tử, hắn đừng nói là đi theo Lạc Nên Phàm giờ phút này đồng dạng không chút kiêng kỵ cố tình nâng giá, chính là liền mở miệng báo ra một lần giá cả lực lượng đều không có. Dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, Lạc Vân Vũ không khỏi trong lòng phẫn uất. Tiếng động lớn nháo trong đám người, không người có thể gặp. Hắn xuôi ở bên người hai tay đều chết chết níu lấy trên người mình quần áo, lại theo sát lấy bóp nhập lòng bàn tay. Lạc Hoa Ca dù là không thể thấy rõ Lạc Vân Vũ thần sắc, cũng có thể dựa vào thân phận của hắn phán định hắn lúc này tâm tình như thế nào. Thanh tranh theo Lạc Hoa Ca ánh mắt trôi đến, cũng rơi xuống Lạc Nên Phàm trên người. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể tránh khỏi, lại nhiễm hơn mấy phần sắc mặt giận dữ. Người này thực sự là chán ghét. Chương 315, cái này kỳ chân các xưa nay không cho phép ký sổ. Tứ hoàng tử nhưng chớ có cậy mạnh. Lạc Hoa Ca đưa tay chụp lên Thanh Tranh đầu, khỏe môi hơi kéo, nói, hắn sẽ có báo ứng. Nghe vậy, Thanh Tranh ngẩn người, sau đó nghĩ đến cái gì, có chút không có sức mà nói, ca, hôm nay sự tình ngươi không trách ta sao. Lạc Hoa Ca tròng mắt nhìn hắn một cái, lông mày đôi khẽ nhếch, trách ngươi cái gì. Thanh Tranh thu hồi tay mình, đưa ở trước người không ngừng quay lấy, cái đầu nhỏ buông xuống, nói, ta cho ngươi gây phiền toái. Lạc Hoa Ca biết rõ, Thanh Tranh trong miệng chỉ là hắn cùng Lạc Nên Phàm bắt đầu xung đột sự tình. Mắt thấy Thanh Tranh đầu càng rủ xuống càng thấp, Lạc Hoa Ca cười khẽ, lần thứ hai vướt vướt đầu hắn nói, là hắn không đúng. A, Thanh Tranh kinh ngạc ngẩng đầu. Ta tin tưởng Thanh Tranh sẽ không vô cớ sinh sự. Nghe nói như thế, Thanh Tranh lập tức nước mắt rưng rưng. Lạc Hoa Ca nói như vậy, rõ ràng liền biết sự tình là hắn bốc lên, lại tin tưởng hắn cũng không phải là vô cớ vì đó. Phải biết hắn còn một lần tâm thần bất định bất an. Lo lắng Lạc Hoa Ca lại bởi vậy mà tức giận. Chưa từng nghĩ, nàng lại là nói như vậy. Lấy lại tinh thần, Thanh Tranh lần thứ hai đưa tay níu lấy nàng ống tay áo, hít mũi một cái nói, chính là bọn họ không đúng. Từ Thanh Tranh trong miệng, Lạc Hoa Ca mới biết được, nguyên lai là Lạc Nên Phàm không quản được bản thân miệng. Đều là vì hắn vào phòng đấu giá này cửa vẫn không quên tại trong lời nói giẫm nàng mấy cước, ai ngờ vừa lúc bị đạp đi ra cửa Thanh Tranh cho nghe được. Thêm nữa lần trước trong cung đã phát sinh sự tình. Thanh Tranh một mực ghi ở trong lòng. Thế là, mới có về sau đã phát sinh mâu thuẫn. Lạc Hoa Ca cười cười, trấn an nói, không sao, khẩu khí này sớm muộn sẽ xuất. Lúc đó, lầu dưới Lạc Nên Phàm đang bị 12 vạn kim tệ giá cả ngăn chặn. Hắn đã muốn khô cốt hoa, lại bận tâm tiền đến từ quốc khố, nhất thời do dự. Mắt thấy đấu giá sư cũng nhanh muốn định ra người mua, hắn chung quy là không cam tâm, lên tiếng lần nữa, nói, 12 vạn 5 ngàn kim. Lạc Hoa Ca cười. Tứ hoàng tử thực sự là hảo phách lực, chỉ là, bụi cây này khô cốt hoa ta coi lấy cũng rất là ưa thích, cho nên. Nàng trong ngôn ngữ dừng một chút. Lầu dưới mọi người đều không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía lầu 2. Bởi vì trước đây cùng Chu Tử Ngọc đấu giá, khiến cho mọi người ở đây đều nhớ nàng thời khắc đó ý ngụy trang đi ra thanh âm. Khô cốt hoa đấu giá trong lúc đó một mực không nghe thấy nàng mở miệng, đại đa số người còn sinh lòng nghi hoặc. Nàng lúc này mới mở miệng, một cách tự nhiên. Liên hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Ngươi! Lạc Nên Phàm chính muốn mở miệng nói cái gì, Lạc Hoa Ca giá cả đã báo ra. Ta ra 15 vạn kim tệ. Nghe vậy, Lạc Nên Phàm chưa nói ra miệng lời nói đều bị nghẹn trở về. Hết lần này tới lần khác, Lạc Hoa Ca còn ngại không đủ làm người tức giận tựa như, ngay trước tất cả mọi người mặt hỏi, tứ hoàng tử còn muốn tiếp tục không? Ngươi! Kim tệ có thể mang đủ. Cái này kỳ chân các xưa nay không cho phép ký sổ, tứ hoàng tử nhưng chớ có cậy mạnh. Lạc Nên Phàm tâm cao khí ngạo, tâm tính không đủ trầm ổn, vốn liền chịu không được kích. Lạc Hoa Ca vừa nói như thế, càng là vì hắn dẫn tới chung quanh một đám chú mục lễ. Vừa tức vừa cấp bách phía dưới, đầu óc hắn nóng lên, liều mạng lại báo một giá cả. 15 vạn 5 ngàn kim. 16 vạn kim tệ. 10, 16 vạn 5 ngàn kim. 18 vạn kim tệ. Lạc Nên Phàm thái dương bắt đầu có mồ hôi lấm tấm thấm ra. Lạc Hoa Ca tăng giá biên độ, là hắn chỗ không chịu được nổi. Hiểu dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn siết chặt tay, chưa từ bỏ ý định lại báo ra 19 vạn kim giá cả. Một giây sau, Lạc Hoa Ca thanh âm lại cùng vang lên. 20 vạn kim tệ. Chương 316, thì tính sao? 20 vạn kim tệ, Lạc Nên Phàm dù là lại không có lý trí, cũng vô pháp lại theo ra giá. Trên thực tế, mấy trăm ngàn kim tệ liền đã hoàn toàn là hắn chỗ gánh vác không nổi. Mà đối phương còn rất có một loại ngươi lại báo giá ta sẽ còn lại theo ý nghĩa. Vốn là nghĩ đến liều một hơi, nào biết đến cuối cùng lại thua thất bại thảm hại. Lạc Hoa Ca đem Lạc Nên Phàm trên mặt không cam lòng cùng phẫn uất liễm đập vào trong mắt, câu lên khỏe môi hiện lộ rõ ràng nàng vui vẻ tâm tình. Bạch Đoàn Tử nói, chủ nhân, Lạc Nên Phàm nếu là biết rõ ngươi đấu giá dùng tiền, chính là từ hắn muốn dùng mà không dám dùng trong quốc khố móc ra, xem chừng đến bị tức chết đi qua. Thì tính sao? Lạc Hoa Ca đuôi lông mày trao lên. Lạc Nên Phàm không dám quá độ sử dụng quốc khố tài sản, chậm đến dùng. Sau đó, nồi này lại từ hắn đến cõng, không có tâm bệnh. Dù sao, có thể báo ra 19 vạn kim giá cao, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, nên đều có thể cảm nhận được vị này tứ hoàng tử là nhiều có tiền. Đến lúc đó vừa vặn thuận tiện Lạc Đức Liệt điều tra lấy chứng. Hoàn Mỹ. Lầu dưới đấu giá sư giải quyết dứt khoát, sau đó cười nói, chúc mừng lầu hai vị này tôn quý khách nhân, lấy 20 vạn kim tệ giá cao đập đến hôm nay áp trục vật đấu giá, khô quân hoa. Trong khi nói chuyện, nàng còn mặt hướng lầu hai, cười thi hành một cái lễ. Ngay sau đó, lại mặt hướng đám người, tuyên bố, chư vị, chúng ta hôm nay đấu giá hội đến đây liền kết thúc, mời các vị tùy ý. Dứt lời, liền đi đầu lui trận, những người khác cũng riêng phần mình tán, liên liên tục tục đi ra ngoài. Lạc Hoa Ca nghĩ đến tránh thai mắt của người, cho nên cũng không có ở đấu giá kết thúc về sau tức khắc rời đi. Chu Tử Ngọc là ở đấu giá sư tuyên bố lúc kết thúc liền lập tức đứng dậy, xuống lầu dưới đi làm tốt tất cả giao tiếp thủ tục. Cố Tuyết Vi theo sát tại phía sau hắn, hỏi, Chu ca ca là vội vã trở về sao? Chu Tử Ngọc lắc đầu, liên quan tới hai cái này miếng dị thú chứng ẩn tàng thuộc tính, ta còn muốn lại thỉnh giáo một chút vị đại nhân kia. Như nếu không phải cân nhắc đến điểm này, sớm tại thành công vô xuống thời điểm, hắn liền nên vung tay rời đi. Cố Tuyết Vi đành phải cũng đi theo hắn tại lầu một chờ lấy. Hiểu hai người đợi trái đợi phải, không đợi đến biệt hiệu Lạc Cửu Lạc Hoa Ca, nhưng lại chờ đến tới lấy kiếm Lạc Nên Phàm. Con chúa! Các ngươi! Đối lên Lạc Nên Phàm kinh ngạc mặt, Cố Tuyết Vi nhu nhu cười nói, tứ hoàng tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chu Tử Ngọc nhìn thấy Lạc Nên Phàm chính là đầy bụng tức giận, hiểu trở ngại hai người thân phận, vẫn là gặp lễ. Lạc Nên Phàm gật đầu, ngay sau đó lại chạm như vô tình hỏi, là ngẫu nhiên gặp gỡ. Đuổi tại Cố Tuyết Vi mở miệng trước đó, Chu Tử Ngọc khẳng định Lạc Nên Phàm nói. Dù sao hắn hôm nay có thể lên cái này kỳ chân các lầu hai khách quý ở giữa, trừ bỏ cậy vào phía sau mình Chu gia, cùng An Phủ Bình Vương tồn tại cũng có chút ít quan hệ. Tại giờ phút quan trọng này, hắn không muốn sinh thêm sự cố. Lạc Nên Phàm có lẽ là không nghĩ tới hai người này sẽ đối với mình có cái gì giấu giếm, nhìn như cũng không có hoài nghi lời nói ở giữa tính chân thực. Xong xuôi việc của mình về sau, hắn cũng cùng hai người này đứng chung với nhau. Tuy là tại câu được câu không mà trò chuyện với nhau, hiểu mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Lạc Nên Phàm sắc mặt cũng khó coi. Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi lẫn nhau lòng dạ biết rõ, đều là bởi vì đấu giá hội bên trên chỗ chuyện phát sinh. Nhưng nói cho cùng, Lạc Nên Phàm bị trước mặt mọi người hạ mặt mũi, cũng không có cách nào triệt tiêu Chu Tử Ngọc trong lòng đối với hắn diễn sinh oán khí. Mấy người đứng trong chốc lát, vì lấy chậm chạp chờ mình không được muốn gặp người, hắn liền đưa ra phải trở về phòng đấu giá lầu 2 đi xem một chút. Chương 317, có đôi khi quá khéo cũng không phải là chuyện tốt. Chu Tử Ngọc vừa đi, Cố Tuyết Vi vô ý thức cùng lên bước chân hắn. Thế là, Lạc Nên Phàm cũng đi theo. Nói đến, ta cũng nhiều ngày chưa từng nhìn thấy vị đại nhân này. Hôm nay có thể thu hồi ta Vân Sương kiếm may mắn mà có hắn, về tình về lý, bản hoàng tử đều nên lại làm mặt hướng đạo cái tạ ơn mới là. Nghe vậy, đi ở phía trước Chu Tử Ngọc bước chân dừng lại. Giây lát, không nói gì, lần thứ hai nhấc chân đi về phía trước. Phòng đấu giá lầu 2 mặc dù đang đấu giá trong lúc đó, không cho phép người khác tùy ý đặt chân. Nhưng tại không có tiến hành đấu giá thời điểm, quản lý vẫn là không có nghiêm khắc như vậy. Một đoàn người dọc theo cầu thang đi lên, kết quả mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo, trong tầm mắt tiến đụng vào một người. Lạc Nên Phàm xem xét, thoáng chốc nổ. Ngươi, Lạc Hoa Ca. Lạc Hoa Ca cũng nhìn thấy người tới, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Rất nhanh, nàng liền nâng lên lông mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này đi quá nhanh không được, đi quá chậm cũng không được. Trước khi đi, vốn là muốn đến Dung Hoa nơi đó cầm lại bản thân rủ xuống xa mũ rộng đành. Ai có thể nghĩ, vừa ra khỏi cửa nhất định hiểu sâu giải thích như thế nào toàn ra ngõ hẹp. Nghĩ đến đây, nàng bất động thanh sắc liếc qua bên cạnh thân đóng chặt cửa phòng. Lúc này nàng chỉ có thể may mắn thanh tranh bởi vì e ngại Dung Hoa tồn tại lựa chọn ngoan ngoãn đợi trong phòng chờ nàng. Nếu không, lúc này để cho Lạc Nên Phàm trước mặt bắt gặp, lại muốn phức tạp. Mà liền tại nàng trong lúc suy tư, Lạc Nên Phàm dĩ nhiên vượt qua Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi đi đến trước mặt nàng. Sau đó, lạnh lùng chất vấn, ngươi tại sao lại ở đây? Nghe vậy, Lạc Hoa Ca hai tay hoàn ngực, khóe môi hơi kéo lấy một loại rất là buồn cười ngữ khí đáp lại. Sao, nơi này liền cho phép tứ hoàng huynh ngươi tới được, ta lại là không thể có. Ngươi có tư cách gì tới chỗ này? Phu quân cho phép ngươi xuất cung sao? Vì lấy đấu giá hội lên mặt mất hết một chuyện, Lạc Nên Phàm vốn liền tức sôi ruột. Trở ngại Chu Tử Ngọc phía sau Chu gia không thể khinh thường, thêm nữa trước đây Xích Văn chứng đấu giá gián tiếp hố sai người, liền không tốt đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn đi. Về phần Cố Tuyết Vi, hắn lấy nàng niềm vui cũng không kịp, như thế nào lại hướng nàng phát hỏa. Cho nên, Lạc Hoa Ca lúc này ra hiện tại ở trước mặt hắn, không khác xung làm một cái vô cùng tốt nơi chút giận. Nếu nói Lạc Nên Phàm ngày bình thường đối với Lạc Hoa Ca thái độ bất thiện, nhiều hơn làm khó dễ. Như vậy lúc này, liền là thuần túy lửa giận lan tràn. Lạc Hoa Ca ánh mắt từ Lạc Nên Phàm trên mặt rơi đến sau người nửa bước Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi trên mặt. Chu Tử Ngọc khi nhìn đến nàng thời điểm nhíu mày, đáy mắt chợt lóe lên chán ghét cùng xem thường không thể trốn qua Lạc Hoa Ca con mắt. Cố Tuyết Vi trước đó càng là hoàn toàn không có mở miệng cùng nàng đáp lời ý nghĩa. Vì sao nói là trước đó? Bởi vì tại tiếp xúc đến Lạc Hoa Ca ánh mắt về sau, nàng mở miệng. Cựu hoàng tử, thật là khéo. Lạc Hoa Ca cười, có đôi khi quá khéo cũng không phải là chuyện tốt. Trong khi nói chuyện, nàng ánh mắt tại Chu Tử Ngọc cùng nàng giữa hai người quét mắt một cái vừa đi vừa về. Nhìn như trong lúc lơ đãng dò xét, lại làm cho Cố Tuyết Vi tự dưng cảm thấy tê cả da đầu. Rõ ràng không có cái gì, khăng khăng cho nàng một loại gì tâm sự đều bị khám phá cảm giác. Cố Tuyết Vi đang nghĩ ngợi như thế nào thoát ly loại này tình cảnh lúng túng, bị không để ý tới Lạc Nên Phàm lên tiếng lần nữa, liên quan thay nàng giải vây. Hắn nói, Lạc Hoa Ca, ngươi nhất không khéo, chính là một mình xuất cung bị ta đụng thẳng. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút, trở về nên như thế nào cùng phụ quân bằng giao. Chương 318, ngươi một cái không còn gì khác phế vật, lấy cái gì cùng ta đánh đồng với nhau. Tứ hoàng tử. Cố Tuyết Vi nhìn như muốn nói cái gì, lại bị đánh gãy. Quân chúa, bản hoàng tử biết ngươi thiện tâm, nhưng lần này ngươi cũng không cần lại nói chuyện cho hắn. Trước đây ngươi ta cùng nhau đi tới Cựu Vân Các, một mảnh hảo tâm nhận là bực nào hồi báo. Ngươi lẽ ra nhớ kỹ mới là cái này. Cố Tuyết Vi khẽ cắn môi dưới, liếc Lạc Hoa Ca một chút, nhìn như muốn nói lại thôi. Lạc Hoa Ca làm dứt khoát hướng bên cạnh chuyển hai bước, dùng đến thân thể của mình đủ để dựa nghiêng ở một bên trên vách tường. Mắt lạnh nhìn trước mặt hai người giả vờ giả vịt, nàng chỉ muốn nói một câu. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Nhưng mà, nàng bộ này thảnh thơi tự tại bộ dáng đồng dạng để cho Lạc Nên Phàm nhìn tức giận. Ngươi nói, ngươi đến cùng tới chỗ này làm gì? Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, mạn bất kinh tâm nói, tứ hoàng huynh cho rằng, tới chỗ này còn có thể làm gì. Nghe vậy, Lạc Nên Phàm càng thêm nổi giận, ngươi rõ ràng đây là địa phương nào sao ngươi liền đến. Đây là phòng đấu giá, ngươi có thể đập đến đồ vật. Lạc Hoa Ca, dựa vào tứ hoàng huynh nói như vậy, hôm nay tại phòng đấu giá này thượng nhân, sợ là tuyệt đại bộ phận đều không có tư cách đi tới nơi này à. Dù sao bọn họ cũng không đập xuống thứ gì. Lạc Nên Phàm nói, ngươi cùng bọn hắn có thể giống nhau. Lạc Hoa Ca khiêu mi, làm sao không giống? Còn không cũng là đập không nổi đồ vật, trước tới mở chút tầm mắt tham gia náo nhiệt sao? Dứt lời, không chờ Lạc Nên Phàm mở miệng, Lạc Hoa Ca lại tự tiếu phi tiếu nói, còn nữa, tứ hoàng huynh làm sao sẽ biết, ta nhất định đập không nổi cái này trên đài đi vật đấu giá. Câu nói này khiến cho Lạc Nên Phàm có ngắn ngủi sững sờ. Đợi kịp phản ứng, hắn giống nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng cười ha ha lên. Ngươi có thể đập đến nổi cái này kỳ chân các bên trong vật phẩm. Lạc Hoa Ca, ngươi sẽ không phải cho rằng đây là ngươi trên đường mua cái bánh bao đơn giản như vậy sự tình. Quả thực ý nghĩ hao huyền làm cho người khác cảm thấy buồn cười. Liên bang ngươi, đừng nói là vật hiếm thấy, chính là chân ngươi dưới chỗ dẫm lên khối này gạch, ngươi đều không thể từ nơi này mang đi. Lạc Nên Phàm ngôn từ chắc chắn. Lạc Hoa Ca thật đúng là có mắt, dưới chân đi theo lui về phía sau dịch chuyển khỏi một bước. Ánh mắt rơi vào cái kia màu đen tấm gạch bên trên, lại ngước mắt nhìn thoáng qua Lạc Nên Phàm đầu. Nàng che đậy tại mấy sợi tóc dưới lông mày bồi khẽ nhếch, thầm nghĩ, mang không mang theo phải đi lại coi là chuyện khác. Chấm chỉ biết là, nếu là cái này một cục gạch hướng về phía đầu ngươi vỗ một cái, ngươi có thể sẽ cức. Lạc Hoa Ca buông xuống thuận mắt bộ dáng, khiến cho Lạc Nên Phàm nghĩ lầm nàng là bị bản thân đâm trọn chỗ đau, tiếp theo sinh lòng xấu hổ. Nhờ vào đó, trong lòng của hắn tích tụ oán khí một mạch phát tiết ra ngoài, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đưa mắt nhìn chung quanh một vòng về sau, hắn nói ra miệng ngôn ngữ, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta không quản ngươi là thế nào trà trộn vào chỗ này đến, nhưng lầu hai này không phải ngươi có thể lên đến địa phương, còn không mau cút đi xuống dưới. Trong khi nói chuyện, Lạc Nên Phàm nghiêng người sang, làm bộ cho nàng nhường đường xéo đi đồng thời, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa đầu bậc thang. Hắn nhục nhã ý vị, không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Lạc Hoa Ca chỉ cảm thấy buồn cười. Tứ Hoàng Huynh trước hết mời. Lạc Nên Phàm cắn răng, Lạc Hoa Ca, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Lạc Hoa Ca lần thứ hai dựa đến tường bên trên, khóe môi bước lên nhẹ khắp ý cười, thân phận ta. Tứ Hoàng Huynh chẳng lẽ không phải cùng ta cùng là hoàng tử? Nếu thật muốn lăn, ngươi thân là huynh trưởng, tự nhiên là muốn trước làm gương mẫu mới là. Lạc Nên Phàm giận quá mà cười, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái không còn gì khác phế vật, lấy cái gì cùng ta đánh đồng với nhau. Chương 319, gió lớn ta không nghe rõ. Không còn gì khác. Lạc Hoa Ca nhai lấy như vậy mấy chữ, khóe môi có chút câu lên. Bạch Đoàn Tử cảm thấy Lạc Nên Phàm chính là một cái kẻ ngu. Một cái trên đấu giá hội bị nhà mình chủ nhân tất đến mặt mũi lớp vải lót đều mất hết người. Thế mà còn không biết xấu hổ chạy đến mặt chủ nhân trước nhảy nhót tú cái kia có lẽ có cảm giác ưu việt. A, thực sự là không biết xấu hổ. 4. Trên thực tế, Lạc Nên Phàm ngôn luận là hoàn toàn không cách nào đối với Lạc Hoa Ca tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí, liền kích thích nàng lửa giận cũng không thể. Sở dĩ ở đây lưu lại, bất quá là bởi vì Thanh Tranh còn ở nơi này. Nàng cần muốn tìm một phù hợp thời cơ dẫn hắn cùng rời đi. Thứ nhì, rơi vào dung hoa đồ trong tay, tự nhiên cũng là muốn cầm về. Nếu không, ai rảnh đến không có chuyện làm cùng hắn ở đây cùng nhau. Hiểu. Lạc Hoa Ca có kiên nhẫn hao tổn, nhưng lại Lạc Nên Phàm trước không nén được tức giận. Mắt thấy Lạc Hoa Ca hoàn toàn không có muốn chịu thua cầu xin tha thứ ý nghĩa, Lạc Nên Phàm chỉ nói nàng là lợn chết không sợ nước sôi nóng. Giây lát, trầm gương mặt một cái dưới cuối cùng quyết đoán, nói, ngươi bây giờ liền cùng ta hồi cung hướng phụ quân thỉnh tội. Lạc Nên Phàm rất rõ ràng Lạc Hoa Ca là có nhiều không lấy bản thân phụ quân ưa thích. Hôm nay đấu giá một chuyện chưa có không thuận, nguyên bản còn lo lắng sau khi trở về, một cái khó mà nói liền sẽ nhăm trúng phụ quân không cao hứng. Lúc này vừa vặn, tuy hắn đem Lạc Hoa Ca cái này một mình xuất cung phế vật bắt trở về. Mặc dù phụ quân tâm tình không tốt, chắc hẳn chỉ cần thấy được Lạc Hoa Ca, lại nhiều bất mãn đều có thể chuyển rời đến trên người nàng đi. Như thế, đã có thể bảo bản thân yên ổn lại có thể nhìn thấy Lạc Hoa Ca gặp nạn, quả thực là không thể tốt hơn song toàn kế sách. Nhưng mà, Lạc Hoa Ca cũng không có muốn cùng hắn đi ý nghĩa. Hắn vừa nhấc mắt, liền gặp Lạc Hoa Ca một mặt ngươi xem có người để ý đến ngươi không biểu lộ. Lạc Nên Phàm sững sờ một cái trước mắt, sau đó giống như khí cười, cắn răng nói, Lạc Hoa Ca, ngươi một mình xuất cung trước đây, không biết hối cải ở phía sau, ta xem ngươi là liền phụ quân cũng chưa từng để vào mắt. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, nói không sai. Phụ quân, đó là cái thứ gì? Mắt thấy nàng không biết sống chết gật đầu, Lạc Nên Phàm đồng mâu đều gấp rụt lại. Sau đó, liền tựa như rốt cục bắt lấy đủ để giết chết nàng bím tóc đồng dạng. Không dễ dàng phát giác kích thích che đậy tại ngoài sáng bên trên lửa giận phía dưới, trách mắng, Lạc Hoa Ca. Ngươi thừa nhận có phải hay không? Lạc Hoa Ca phảng phất là bởi vì hắn cái này giận dữ khiển trách mới hoàn hồn. Ngẩng đầu một cái, tinh xảo tuấn Mỹ mang trên mặt mấy phần vẻ mờ mịt, thừa nhận. Tứ Hoàng Huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Gió lớn ta không nghe rõ. Bạch Đoàn Tử, phúc. Lạc Nên Phàm sinh sinh bị nghẹn một lần, ngôn ngữ cơ hồ là từ giữa hàm răng gạt ra. Ngươi đừng nghĩ giả ngu. Chỗ này lấy ở đâu gió ba? Lạc Hoa Ca khiêu mi, Tứ Hoàng Huynh nếu không lặp lại lần nữa, để cho ta nghe rõ tốt đáp lại ngươi. Ngươi! Hắn một câu không thể nói ra cửa, liền bị khắc một thanh âm cắt ngang. Hoa Ca! Ở đây mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Lầu dưới, một bộ màu trắng quần áo nguyệt bạch đi đập vào mi mắt. Nhìn thấy Lạc Hoa Ca về sau, hắn từ lầu một trực tiếp gión mũi chân, nhảy lên bọn họ ở tại lầu hai. Tại sao lại là ngươi? Thấy rõ người tới, Lạc Nên Phàm sắc mặt thoáng chốc trở nên càng thêm khó coi. Đấu giá hội trước khi bắt đầu mới tại bên ngoài xen vào việc của người khác chán ghét hắn một phen sự tình, hắn nhưng không có quên. Nguyệt Bạch Di quay đầu, tựa như lúc này mới phát hiện hắn tồn tại đồng dạng, chắp tay hành lễ nói, Tứ Hoàng Tử lại cũng ở đây, thật là tình cờ. Chương 320, hôm nay ngươi sợ là không thể như nguyện. Về phần đứng ở Lạc Nên Phàm sau lưng Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi. Nguyệt Bạch Y chắc là không biết bọn hắn hoặc là không quen, liền không có mở miệng chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Chu Tử Ngọc cũng không biết là không phải đoán ra Nguyệt Bạch Y thân phận đến rồi, thân sắc dần dần trở nên có chút vi diệu. Mà Cố Tuyết Vi đáy mắt chợt lóe lên kinh diễm, không thể nghi ngờ là bởi vì Nguyệt Bạch Y xuất sắc dung mạo cùng với quanh thân sạch sẽ khí chất. Đối với Nguyệt Bạch Y đột nhiên xuất hiện hành vi, Lạc Nên Phàm rất muốn hỏi hắn, đến cùng lại muốn làm gì. Nào biết được, Nguyệt Bạch Y căn bản cũng không có phản ứng đến hắn ý nghĩa. Lễ ra mắt về sau, liền vẫn xoay người sang chỗ khác, cùng Lạc Hoa Ca nói chuyện với nhau. Lạc Hoa Ca hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đưa lưng về phía Lạc Nên Phàm đám người, Nguyệt Bạch Y khỏe môi khắp cười lên ý, nói, đây không phải đấu giá hội đã kết thúc tốt một đoạn thời gian, ta ở ngoài cửa không đợi được ngươi, biết rõ ngươi tất nhiên còn ở nơi này, liền qua tới nhìn một cái. Hai người cái này nhìn như quen thuộc bộ dáng, để cho Lạc Nên Phàm đột nhiên nhớ tới, vừa rồi dưới lầu, Nguyệt Bạch Tý mở miệng hô giống như chính là Lạc Hoa Ca tên. Thế là, hắn vốn liền không gặp giãn ra lông mày lập tức càng nhíu chặt mày. Nhìn không được mở miệng cắt ngang hai người nói chuyện. Các ngươi nhận biết. Nghe vậy, Nguyệt Bạch Tý xoay người lại, tay phải chỗ chấp quạt xếp đập tới lòng bàn tay trái nắm chặt, rất thành thật mà nói, nhận biết. Lạc Nên Phàm càng thêm hồ nghi. Ánh mắt từ trên thân hai người lướt qua, hỏi, dùng cái gì nhận biết? Tại hắn trong ấn tượng, Lạc Hoa Ca từ hồi quốc đô sau liền một mực bị câu tại cung đình bên trong, hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất tại ngoài cung bắt được nàng. Nguyệt gia vị này đích tam thiếu gia hàng năm ở bên ngoài, hướng đi không rõ. Chẳng lẽ hai người này là ở Ba Nhĩ quốc cũng hoặc giả Nam thành kết bạn? Dù sao Lạc Hoa Ca chỗ cũng liền hai cái này. Hoặc là, Lạc Hoa Ca trước đó cũng từng nhiều lần vụng trộm xuất cung, từ đó nhận biết. Lạc Nên Phàm ánh mắt bao hàm tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt Bạch Tý nhìn Lạc Hoa Ca một chút. Cái sau hoàn toàn không có muốn trả lời Lạc Nên Phàm ý nghĩa. Nguyệt Bạch Tý hơi mím môi, tự giác mở miệng nói, nhắc tới cũng là có duyên, ta cùng với cửu hoàng tử, là ở riêng phần mình về quốc đô trên đường gặp được, cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua một phen, chỉ là cái này hồi quốc đô về sau, đường ai nấy đi, khó được gặp mặt một lần, hôm nay ở nơi này kỳ chân cát, là khó được gặp lại. Lạc Nên Phàm tiêu hóa Nguyệt Bạch Tý nói tới, lại là suy cười một tiếng nói, ta nói đây, nàng như thế vô năng là như thế nào còn sống trở về đến cái này quốc đô đến, lại nguyên lai là cậy vào Nguyệt Tam thiếu ra một đường chiếu cô A. Nguyệt Bạch Di Thể, chiếu cô ba. Hắn có chút một bức. Lạc Nên Phàm lại cười, chẳng lẽ ta đây vị cửu hoàng đệ còn có thể trái lại chiếu cấu ngươi Nguyệt Tam thiếu ra hay sao? Nguyệt Bạch Di Thể. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là cái này bộ dáng. Tại lên tiếng lần nữa trước đó, Nguyệt Bạch Di lại nhìn Lạc Hoa Ca một chút. Tại Lạc Hoa Ca trên mặt, Nguyệt Bạch Di hoàn toàn không nhìn thấy nàng đối với Lạc Nên Phàm châm chọc khiêu khích nửa phần để ý. Nghĩ đến nàng cả nước đều biết phế vật chi danh, cùng với không người biết đến thực lực. Nguyệt Bạch Di tâm tư hơi đổi, ý thức được Lạc Hoa Ca có lẽ vô ý để cho người khác biết rõ việc này. Thế là, liền không có mở miệng nói rõ chân tướng. Trầm mặc ở giữa, Lạc Nên Phàm đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Nguyệt Tam thiếu gia tới đây, thế nhưng là tìm ta vị này cửu hoàng đệ ôn chuyện. Nguyệt Bạch Di không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai. A, Lạc Nên Phàm cười lạnh một tiếng, nói, vậy hôm nay ngươi sợ là không thể như nguyện. Chương 321, đế quân làm việc, còn cần đi qua quốc vương cho phép hay sao? Tứ hoàng tử lời ấy ý gì? Lạc Nên Phàm nhìn về phía tử vừa rồi liền vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lạc Hoa Ca, nói, ta đây vị cửu hoàng đệ, cả gan làm loạn, chưa ta phụ quân cho phép, tự tiện xuất cung, là vì không đem ta phụ quân để vào mắt, ta đây liền muốn đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, giao cho ta phụ quân xử lý. Nói đến chỗ này, Lạc Nên Phàm lại đưa mắt nhìn sang Nguyệt Bạch Tý, nói, Nguyệt Tam thiếu gia muốn ôn chuyện, vậy liền lại chọn ngày khác ca. Điều kiện tiên quyết là, Lạc Hoa Ca phải có cái kia mệnh, có thể đi ra hảo hảo tự. Dứt lời, hắn dĩ nhiên chiêu người tới. Nguyệt Bạch Tý dưới chân hơi chuyển, cản đến Lạc Hoa Ca trước mặt. Tứ hoàng tử, dạng này có phải hay không không quá thỏa đáng? Có gì không ổn? Lạc Nên Phàm nhìn thẳng Nguyệt Bạch Tý mắt, trong ngôn ngữ không thiếu mỉa mai tâm ý. Trước đây đã phát sinh sự tình, bản hoàng tử có thể không cho lại truy cứu, có thể Nguyệt Tam thiếu gia, đây là muốn lập lại chiều cũ sao? Cho dù ngươi Nguyệt gia thế lực hùng hậu đến đâu, cũng vẫn chưa tới có thể tùy ý can thiệp hoàng gia quyết đoán thời điểm. Nguyệt Bạch Tý liễm trên mặt ý cười, nói, tứ hoàng tử hiểu lầm. Hiểu lầm? Lạc Nên Phàm muốn cười, có gì hiểu lầm? Nguyệt Bạch Tý nói, hoàng gia sự tình, ta tất nhiên là không có quyền can thiệp. Vậy ngươi, đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Bạch Tý chính nghiêm túc sắc mặt, nói, tứ hoàng tử muốn đem người mang đi bản không gì đáng trách, có thể theo nói cái này cựu hoàng tử là theo đế quân đến, chẳng lẽ? Nói đến chỗ này, Nguyệt Bạch Di lời nói dừng lại, hơi nghiêng thân xích lại gần Lạc Nên Phàm, giơ tay lên mở ra trong tay quạt xếp ngăn khuất bên mặt. Sau đó thấp giọng tiếp lấy đằng sau lời nói, đế quân làm việc, còn cần đi qua quốc vương cho phép hay sao? Lạc Nên Phàm sớm đang nghe đế quân hai chữ thời điểm, liền hiện ra một loại mộng bức thần sắc. Được nghe lại Nguyệt Bạch đi mặt sau này lời nói, toàn bộ mặt biểu lộ có thể nói đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Lạc Hoa Ca là Dung Hoa đế quân mang ra cung. Cái này sao có thể? Lúc đó, Nguyệt Bạch Di đã thu hồi quạt xếp, dưới chân lui về phía sau một chuyển lui ra. Trong lúc lơ đãng một cái quay đầu, càng là hướng về phía đứng tại phía sau mình Lạc Hoa Ca mịt mở trừng mắt nhìn. Làm nửa ngày ăn dưa quần chúng Lạc Hoa Ca muốn cười. Không thể không nói, Nguyệt Bạch Di rất là cơ trí. Hắn có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn liền đối với mình vị trí hoàn cảnh làm ra phân tích, lại biết rồi ngươi ý nguyện, từ đó làm ra nhất lựa chọn chính xác. Thí dụ như, ngay từ đầu không có phản bác Lạc Nên Phàm lời nói, thay nàng tiếp tục che giấu có thể chuyện tu luyện. Lại thí dụ như, giờ khắc này, đúng lúc đó khiêng ra Dung Hoa đến, giam ba câu thay nàng giải vây. Cái này sóng thao tác nguyên bản có thể được xưng là hoàn mỹ. Nhưng mà, xấu hổ là, nàng căn bản cũng không phải là Dung Hoa mang ra cung đến. Thậm chí, nàng so với hắn còn phải sớm hơn đến cái này kỳ chân các. Trước sớm bên ngoài cho Nguyệt Bạch đi thuyết pháp, bất quá là vì tạm thời thoát thân, mới nhân thể cầm Dung Hoa danh nghĩa làm tấm mộc. Không nghĩ tới bây giờ. Cũng là bởi vì chính mình cái kia cái gọi là thuyết pháp đào cái hố, đem chính mình cho đẩy xuống. Cái này, chính là báo ứng A. Thực sự là tới quá nhanh, chấm còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lạc Hoa Ca trong lúc suy tư, ở vào mộng bức trạng thái Lạc Nên Phàm cũng rốt cục tỉnh táo lại. Thành như Nguyệt Bạch Di nói, nếu Lạc Hoa Ca xuất cung thực sự là Dung Hoa đế quân gây nên. Vậy hắn lúc này kêu la hét muốn bắt nàng trở về, há không liền là đang tự tìm cái chết sao? Nghĩ đến đây nhi hắn toàn bộ tâm can gan đều rung động. Chương 322, Tứ Hoàng Huynh đã có như thế thành ý, vậy liền tiến đến bái kiến A. Vừa nhấc mắt, bắt được Lạc Hoa Ca trên mặt chợt lóe lên phiền muộn. Lạc Nên Phàm nghi ngờ quét bên cạnh Nguyệt Bạch Di một chút. Sau đó cố tự chấn định hỏi, cửu hoàng đệ, ngươi thử nói xem, Nguyệt Tam thiếu gia nói, thế nhưng là thực. Thực sự là đế quân mang ngươi đến. Nghe vậy, Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi cũng đi theo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua vị này đế quân đâu. Lạc Hoa Ca nhìn xem Lạc Nên Phàm trên mặt tâm thần bất định vội vàng lại không mất hoài nghi thần sắc, bình tĩnh đáp lại. Tứ Hoàng Huynh muốn biết đến tuật cùng, tự mình đi hỏi một chút đế quân, chẳng phải sẽ biết. Ngươi! Nếu là hắn dám can đảm hướng về phía vị này đế quân đi, còn cần đến ở chỗ này do dự. Xét thấy Lạc Hoa Ca thái độ, Lạc Nên Phàm trong đầu trong nháy mắt nhấc lên ngàn vạn loại ý nghĩ. Khó trách Lạc Hoa Ca như thế có lực lượng, liền hắn muốn động thủ bắt người cũng không thấy mảy may khiếp ý, lại nguyên lai là ỷ có Dung Hoa đế quân tại sau lưng. Trái lại nghĩ, nàng lời gì đều không nói, là không phải là muốn để cho hắn tại cái gì đều không biết tình huống dưới, làm tức giận vị này đế quân. Nghĩ đến đây, Lạc Nên Phàm không khỏi ở trong lòng thầm mắng Lạc Hoa Ca ác độc. Hắn mới sẽ không bên trên nàng làm. Nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau, hắn liền dẫn người một nhà rời đi. Đối với cái này, Lạc Hoa Ca thật đúng là cảm thấy bất ngờ. Sớm biết Dung Hoa ở trong mắt người ngoài phân lượng không thể khinh thường, nhưng lại không biết. Chỉ Nguyệt Bạch Di thuận miệng mang sang Dung Hoa hai chữ, là có thể đem Lạc Nên Phàm cái này một lòng muốn trói nàng trở về trị tội người dọa chạy. Cái này lực uy hiếp. Lạc Hoa Ca cảm thấy bản thân có lẽ có tất yếu một lần nữa xem kỹ một lần Dung Hoa người này. Chờ đợi tại lầu một, Lạc Vân Vũ mắt thấy Lạc Nên Phàm mang người vội vàng xuống lầu, khí tức bất ổn lại mang theo vài phần vẻ kinh hoàng. Liền tiến lên hỏi thăm. Lạc Nên Phàm tức giận đem sự tình đơn giản trình bày một lần, mặt nói, lần này coi như nàng gặp may mắn. Hiểu. Kinh ngạc qua đi, Lạc Vân Vũ lại nghi ngờ nói, đế quân. Làm sao sẽ tới chỗ như thế? Tuy nói kỳ chân các tồn tại không phải bình thường người trêu chọc được. Nhưng, tại Dung Hoa đế quân trước mặt, cũng cùng bình thường chi địa không khác nhau nhiều lắm. Nếu nói là bởi vì buổi đấu giá này mà đến, có thể đế quân cái gì hiếm thấy chân phẩm chưa thấy qua. Nghe vậy, nguyên bản một lòng nghĩ mau thoát đi nơi này Lạc Nên Phàm dừng chân lại. Hắn chi như vậy tùy tiện làm ra lui bước, nói đến cùng đơn giản là bị Dung Hoa tồn tại chấn nhiếp, cũng căn bản không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Lúc này thoáng tỉnh táo lại, vậy mà cảm thấy Lạc Vân Vũ nói 10 điểm có đạo lý. Trầm mặc chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Vân Vũ, cắn răng nói, chẳng lẽ bọn họ là đang đùa ta, ý đồ nhờ vào đó lừa dối chót lọt. Lạc Vân Vũ không có rõ ràng đáp lại, Lạc Nên Phàm lại càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thế là, lại lần theo đường cũ trở về. Lúc đó lầu 2, bởi vì Lạc Nên Phàm nháo tình cảnh như vậy sau rời đi, Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi cũng không dễ lại tiếp tục dừng lại quấy rầy Nguyệt Bạch Tỷ cùng Lạc Hoa Ca ôn chuyện. Đang chuẩn bị rời đi, bên hai bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Nên Phàm đi mà quay lại, Lạc Vân Vũ cũng đi theo phía sau hắn. Thấy thế, Lạc Hoa Ca lông mày đuôi khẽ nhếch. Đối với Lạc Nên Phàm ý đồ đến, trong lòng hiểu. Quả nhiên, Lạc Nên Phàm đứng vững sau câu nói đầu tiên chính là: "Vừa rồi đi được vội vàng, suy nghĩ một chút cảm thấy rất là không ổn, đế quân tôn giả ở đây, ta lẽ ra bái kiến mới là." A Lạc Hoa Ca mặt mày khẽ nâng, nói: "Tứ hoàng huynh đã có như thế thành ý, vậy liền tiến đến bái kiến a." Chương 323, ngươi đừng nhìn ta cái gì đều không biết. "Chủ nhân, Lạc Nên Phàm còn không tính quá ngu a, hắn hoài nghi ngươi tại lừa hắn." "Lạc Hoa Ca, sao có thể nói chấm đang gạt hắn đâu? Cái kia rõ ràng chính là Nguyệt Bạch Tỷ nói." Lạc Hoa Ca sảng khoái như vậy, ngược lại là lần nữa đem Lạc Nên Phàm cảm động. Nếu Nguyệt Bạch Tỷ trước đây nói tới quả nhiên là lừa hắn, vậy hắn bây giờ tìm đến rồi, Lạc Hoa Ca không nên thất kinh sao? Làm sao vẫn bình tĩnh như thế? Lạc Nên Phàm nhất thời nghĩ không ra Lạc Hoa Ca trong hồ lô đến cùng tại mua bán cái gì dược, nhưng vẫn là lưu thêm một tưởng tượng. "Người dẫn ta đi." Tục truyền vị này đế quân không thích bị người quấy rầy, nói không chừng đây là Lạc Hoa Ca cho hắn dưới một cái khác bộ. "Không phòng không được." Lạc Hoa Ca cười khẽ, "Đế quân ngay tại cái kia gian phòng, tứ hoàng huynh bản thân đi thôi." Trong khi nói chuyện, nàng đưa tay một chỉ, chính là Dung Hoa chỗ ở trong phòng. Thường thường, loại này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, có thể nhất mê hoặc một phán đoán cá nhân. Lạc Nên Phàm liền là như thế này. Đến giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không phân rõ được Lạc Hoa Ca chỗ nói đến cùng cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Nhưng vẫn kiên trì để cho Lạc Hoa Ca phía trước dẫn đường. Mà Lạc Hoa Ca lại làm sao có thể cho hắn dẫn đường. Không nói đến nàng ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, căn bản không xác định Dung Hoa đám người đến cùng rời đi không có. Chỉ riêng trước kia kinh lịch mà nói. Dung Hoa, đây chính là cái đợi cơ hội liền muốn bấy nàng thương tích đẩy mình chủ. Tốt như vậy cho nàng chơi ngáng chân cơ hội, chẳng lẽ trông cậy vào hắn có thể phối hợp nàng diễn xuất. Ha ha. Lạc Hoa Ca thật đúng là không tin. Nàng hiện tại chỉ có thể cực Lạc Nên Phàm không có can đảm kia đi kiểm chứng. Nếu hắn thật là gan, vậy cũng không quan hệ. Nàng vì hắn chuẩn bị tốt đại lễ, tại Lạc Đức Liệt trong mắt, cần phải so sửa trị nàng cái phế vật này tới có ý tứ nhiều. Lạc Hoa Ca, đế quân tôn giả phía trước, ngươi không chịu dẫn đường, chính là đối với đế quân đại bất kính. Lạc Hoa Ca khỏe môi bước lên nhẹ khắp ý cười, nói, tứ hoàng huynh nói gì vậy, ngươi đã có thành ý bái kiến đế quân, tự nhiên nên tự đi trước, sao liền nói là ta đối với đế quân đại bất kính. Nếu là đế quân để cho ta dẫn đường ta không theo, đó mới là đối với đế quân đại bất kính, không phải sao? Ngươi! Lạc Nên Phàm bị chắn đến hoàn toàn không còn gì để nói, nhìn một chút Lạc Hoa Ca ngón tay qua gian phòng kia, hắn tay giơ lên, đầu ngón tay có chút rung động, chỉ về phía nàng. Tốt, đã ngươi muốn nói như thế, như vậy bản hoàng tử liền tự mình tiến về, nhưng... Hắn tiến lên một bước, dọc đường Lạc Hoa Ca bên cạnh thân, dừng lại. Sau đó nghiêng mặt đi nhìn nàng, thấp giọng: "Lạc Hoa Ca, ngươi phải biết, mượn danh nghĩa đế quân danh nghĩa từ không sinh có, liền thuộc nói xấu, cái này có thể so sánh tự tiện xuất cung còn nghiêm trọng hơn nhiều, ta ngược lại nhìn xem, ngươi có thể gánh chịu nổi." Nói đi, lại có thâm ý khác mà liếc Nguyệt Bạch đi một chút. Lạc Hoa Ca càng là chắc chắn hắn không dám truy đến cùng, hắn càng là cảm thấy ở trong đó có mờ ám. Lúc này nộ khí lên đầu, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn chỉ biết là, Lạc Hoa Ca nếu là thật sự lừa gạt hắn, Nguyệt Bạch đi có thể là tòng phạm. Quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, hắn liền nhấc chân vượt qua bọn họ, nhanh chân đi về phía trước. Nguyệt Bạch đi vô ý thức nhìn về phía Lạc Hoa Ca. Cái sau nhún vai. Nguyệt Bạch đi không biết sao, liền đọc hiểu nàng ánh mắt cùng thân thể động tác. "Ngươi đừng nhìn ta cái gì đều không biết." Nguyệt Bạch đi kìa. Đây là ám chỉ hắn muốn lệnh. Chẳng lẽ Dung Hoa đế quân thực không có ở đây? Không nên a. Trước sớm hắn rõ ràng gặp qua Dung Hoa đế quân tùy tùng. Cái này ngay miệng. Nguyên bản muốn đi Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi cũng không nóng nảy, theo Lạc Vân Vũ đám người, xử tại nguyên chỗ chờ đợi kết quả. Chương 324, chạy trốn là không tồn tại. Mắt thấy Lạc Nên Phàm khoảng cách Dung Hoa chỗ ở trong phòng càng ngày càng gần, Nguyệt Bạch Đi bắt đầu mịt mở cho Lạc Hoa Ca nháy mắt. Đế quân đến cùng có ở đó hay không? Hiện tại đang rút lui còn kịp sao? Lạc Hoa Ca mấy không thể xem kỹ lắc đầu một cái. Chạy trốn là không tồn tại. Nguyệt Bạch Đi kìa. Lạc Nên Phàm đi đến chỉ định trước gian phòng dừng lại, không có phát giác được nửa phần khí tức nguy hiểm, lập tức trong lòng đại định. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lạc Hoa Ca, nhếch miệng lên hơi có vẻ âm lãnh đường cong. Phảng phất chỉ cần cái này cửa vừa mở ra, liền có thể định ra Lạc Hoa Ca tội ác đồng dạng. Đám người mắt thấy hắn đưa tay đưa ra ngoài, đều không hẹn mà cùng nhìn Lạc Hoa Ca một chút. Tại bắn tới rất nhiều trong ánh mắt, Lạc Hoa Ca nhất định thấy được một loại tên là thương hại đồ vật. Đều biết vị này đế quân tính tình cổ quái, không thích cũng không cho người khác vô cớ tiếp cận. Lúc này Lạc Nên Phàm đều yên ổn đứng ở ngoài cửa đi, 89/10 là Dung Hoa thực không ở tại bên trong. Dù sao kết quả vừa ra tới, Lạc Hoa Ca xác định vững chắc sẽ không tốt hơn là được. Cùng cụt một tiếng, Lạc Hoa Ca rốt cục đứng thẳng người, chuẩn bị nên đón cái gọi là phán quyết. Một giây sau, lại ngạc nhiên phát hiện, đứng ở trước mặt mình những cái kia nhìn chằm chằm Lạc Nên Phàm người, thần sắc bắt đầu trở nên không thích hợp. Chưa chờ nàng xoay người sang chỗ khác xem rõ ngọn ngành, uy áp mạnh mẽ thoáng chốc phô thiên cái địa của tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, sử tại lầu hai người đều bị cỗ này lực uy hiếp đè sập, bịch bịch quỳ đầy đất. Lạc Hoa Ca. Lạc Nên Phàm đứng mũi chịu sào bị hất tung ở mặt đất, phía sau lưng trọng trọng đụng phải lầu hai hành lang tường bên trên lại rớt xuống đất. Nhưng hắn không lo được đau đớn cùng bối rối, trước tiên quỳ tốt dập đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Cứ việc Dung Hoa xuất hiện dĩ nhiên để cho hắn tại trong tiềm thức đối với Lạc Hoa Ca nói tới tin hơn phân nửa. Có thể. Nếu không phải đâu. Nếu như chính là Lạc Hoa Ca ăn nói lung tung, cũng không phải là thực sự là Dung Hoa mang theo nàng lại tới đây đâu. Dung Hoa thân hình từ trong cửa bước ra. Nghe vậy, hắn xoay đầu lại, mặt mày khẽ nâng liếc Lạc Hoa Ca một chút. Lạc Hoa Ca. Hắn đang cùng ngươi cáo trạng, ngươi nhìn chằm chằm chấm nhìn làm gì. Chính nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca cảm giác mình trong đầu ông một lần, thoáng run lên. Cái loại cảm giác này, giống như là đầu bị người dùng đầu ngón tay gảy một cái một dạng. Dung Hoa trước đó cho nàng truyền âm thời điểm, liền xuất hiện qua loại tình huống này. Chỉ bất quá, rất nhỏ là được. Lần này, Lạc Hoa Ca chắc chắn hắn là cố ý. Đang nghĩ dùng ánh mắt cùng hắn chém giết một phen, đã thấy hắn đã đem ánh mắt thu về, mặt mày cụp xuống nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Lạc Nên Phàm. Bên hai chỉ nghe hắn quặng cu é tiếng nói nói, bản tọa đến nơi này giả lư quốc, nhưng lại liền người đều sai xử ghê gớm. Chỉ một câu này lời nói, Lạc Nên Phàm liền biết mình lạnh. Hoảng sợ thoáng chốc chi phối hắn tư duy. Một cái bị chấn nhiếp đến hoang mang lo sợ người, chỉ có thể từng lần một dập đầu cầu xin tha thứ. Dung Hoa căn bản lười nhác nhiều liếc hắn một cái. Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh ngay sau đó tiến lên, tại. Giao cho ngươi xử lý. Đúng. Sơ lược đối thoại về sau, Dung Hoa mở rộng bước chân, hướng về Lạc Hoa Ca đám người đi tới. Tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt, như núi cao chi tuyết, nhìn không ra dư thừa cảm xúc. Lạc Hoa Ca nhìn xem hắn từ trước mặt mình đi qua, sau đó bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, cùng lên. Đối với hắn bộ này cao quý lanh diễm diễn xuất, Lạc Hoa Ca. Xem ở ngươi vừa mới bao che chấm phân thượng, ta nhẫn. Chương 325, đế quân, ta có thể đem khối này gạch mang đi sao? Trước khi đi, Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, nói, đế quân, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Đám người. Không có nhìn lúc này quỳ đầy đất người. Ngươi lại còn dám đưa yêu cầu, sẽ không sợ đi theo Lạc Nên Phàm cùng nhau bị xử lý ba. Tuy nói Lạc Hoa Ca bị xử lý cũng không mắc mớ gì đến bọn họ, nhưng sợ chỉ sợ Dung Hoa một hồi nổi giận, lại liên lụy đến bọn họ. Nhưng mà, vượt qua đám người dự kiến là, nghe được Lạc Hoa Ca lời nói, Dung Hoa cũng không lại sinh lửa giận. Hắn hơi nghiêng mặt qua đến, hỏi, cái gì? Lạc Hoa Ca lui về sau mở một bước, đưa tay một chỉ mình vừa rồi đã đứng địa phương, nói, đế quân, ta có thể đem khối này gạch mang đi sao? Bạch Đoàn Tử, Phúc, Nguyệt Bạch Di Thể, ba. Lạc Nên Phàm, ba. Nghe vậy, Dung Hoa bất động thanh sắc liếc qua cách đó không xa mới vừa bị Nguyệt Ảnh từ dưới đất nhấc lên Lạc Nên Phàm. Cái nhìn kia, thấy vậy cái sau một trận kinh hãi. Giây lát, Dung Hoa môi mỏng hé mở. Nguyệt Ảnh. Tại. Để cho người ta đem nàng trô muốn đổ, lấy xuống. Nguyệt Ảnh lần theo nhà mình đế quân con mắt nhìn một chút bên cạnh thân Lạc Nên Phàm, thoáng chốc lĩnh hội tới ý hắn. Nhưng thấy hắn nghiêm trang gật đầu nói, là, đế quân. Thuộc hạ nhất định khiến người tốt tốt đem hắn lấy xuống. Dung Hoa lần thứ hai nhìn về phía Lạc Hoa Ca, có thể còn có cái gì muốn nói. Lạc Hoa Ca cười, không có. Dung Hoa cái này phương thức xử lý, nàng rất hài lòng. Lạc Nên Phàm không phải nói nàng liền cước này xuống một miếng gạch đều không mang được. Nàng thật đúng là hết lần này tới lần khác muốn mang đi, trở về đệm chân bàn cũng là tốt. Đương nhiên, nàng cũng biết Dung Hoa sẽ không vô duyên vô cớ như vậy giúp nàng. Cái này lấy hố nàng làm vui thú vị người. Qua đi còn không biết muốn làm sao tính trở về. Bất quá lúc này, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Suốt này ngụm khí, trong lòng cũng là thoải mái. Đang định kêu lên thanh tranh cùng đi, cái sau có lẽ là bị ngoài cửa động tĩnh sở kinh động, vừa lúc đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ. Một chút, liền nhìn thấy đứng ở trước cửa Lạc Hoa Ca.
Hiểu.
Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy nhiều người hơn. Tốt xấu đi theo Lạc Hoa Ca một đoạn thời gian, Thanh Tranh cũng hiểu được thấy rõ một chút tình thế. Nhìn thấy Lạc Nên Phàm cũng ở tại chỗ về sau, hắn nguyên bản đang chuẩn bị chạy chậm hướng Lạc Hoa Ca bước chân liền do dự. Dù sao trước đây không lâu hắn mới cắn người này, khó bảo toàn đối phương sẽ không ghi hận trong lòng. Nếu để cho cái này người biết rõ hắn cùng với Lạc Hoa Ca quan hệ, há không phải lại sẽ cho nàng trêu chọc đến phiền phức. Thanh Tranh cắn ngón tay nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là mình ca trọng yếu nhất. Thế là, đưa mắt nhìn Nguyệt Bạch Tí trên người. Người này đã giúp hắn, cái kia. Hắn từ trong cửa rời ra, hướng về Lạc Hoa Ca một trận nháy mắt ra hiệu về sau, cực kỳ tự giác kể đến Nguyệt Bạch Tí bên người. Không ngờ, dưới chân vừa mới đứng vững, liền chợt cảm thấy trong không khí lôi cuốn lấy một đường nghiêm nghị ánh mắt. Như hàn mang cuốn lại hắn tê cả da đầu, thâm như nổi trống. Vừa nhấc mắt, đối lên Dung Hoa nhìn như không gợn sóng lại thấm lấy thật sâu ý lạnh ánh mắt. Thanh Tranh muốn khóc. Lạc Nên Phàm hắn có thể không để vào mắt, Dung Hoa tồn tại lại là Dung không được hắn coi nhẹ. Khó khăn nuốt xuống mấy lần về sau, Thanh Tranh di chuyển, thức thời mà một chút xíu thẳng đến chuyển đến Dung Hoa sau lưng, đứng lại. Dung Hoa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngược lại là Lạc Hoa Ca. Trơ mắt nhìn mình mang đến đầu củ cải một mặt thấy chết không sờn mà cọ đến Dung Hoa bên người, tâm tình. Sao một cái phức tạp có thể hình dung? Đi thôi. Dung Hoa phẩy tay háo một cái, quay người dẫn đầu bước ra bước chân. Chương 326, còn có chuyện gì? Lạc Hoa Ca bước nhanh cùng lên Dung Hoa bước chân, ngoặt xuống thang lầu liền một tay ấn lên Thanh Tranh đầu. Thanh Tranh biết rõ Lạc Hoa Ca trong lòng nhất định là lại tại ghét bỏ bản thân nhát gan không tiền đồ. Đối với cái này hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên xem miệng, một câu vì chính mình cãi lại lời nói đều không nói được. Thật không phải ta bất tranh khí A Ca, ngươi phải tin ta. Đi tới lầu dưới, mắt thấy Dung Hoa trực tiếp đi ra ngoài, Lạc Hoa Ca dừng chân lại. Dung Hoa, còn có chuyện gì? Đế quân, ta đổ vật còn không có cầm. Theo Dung Hoa bản sự, khẳng định biết rõ nàng tham dự đấu giá sự tình, cho nên nàng cũng không có gì tốt che lấp. Dung Hoa hơi trầm mặc, lại mở miệng lúc, nói, cùng nhau giao cho người ảnh. Lạc Hoa Ca khiêu mi, vừa rồi trầm mặc vậy một lát, chắc là lại truyền âm phân phó bản thân thuộc hạ. Dạng này cũng tốt. Vậy đi thôi. Đợi đi ra kỳ chân các đại môn, Dung Hoa nguyên bản chống chân hai tay, cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một kiện đồ vật đến, ngay sau đó đưa tới Lạc Hoa Ca trước mặt. Lạc Hoa Ca xem xét, đúng là mình rơi ở hắn nơi đó rủ xuống xa mũ rộng vành, liền đưa tay tiếp nhận, một bên cài lên đầu mình vừa nói, tạ ơn. Thanh Tranh học theo, đi theo nói một câu tạ ơn sau liền nhờ vào đó nhanh chóng cọ hồi Lạc Hoa Ca bên người. Dung Hoa ánh mắt, từ hai người trên mặt lướt qua, môi mỏng khẽ mí môi, dẫn đầu đi về phía trước. Lạc Hoa Ca theo sát phía sau, lúc hành tẩu, chẳng không hề để ý đường tắt vắng vẻ, còn chưa hỏi qua đế quân, hôm nay sao có hào hứng đến cái này kỳ chân cắt đến. Dung Hoa một tay thả lỏng phía sau, nhàn nhã tản bộ giống như đi về phía trước, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, lại nhìn ngươi có coi như thế nào. A, cái kia ta hôm nay biểu hiện, đế quân nghĩ như thế nào. Sau nửa ngày không đợi được Dung Hoa mở miệng, Lạc Hoa Ca chỉ coi hắn là không cho đáp lại, cũng không qua bao nhiêu để ý. Dù sao nàng hôm nay nói đến cùng, cứ duy trì như vậy là được hố người sự tình. Mặc dù vị này tự tương biết đến nay, cũng một mực tại tận sức tại hố nàng, nhưng... Lạc Hoa Ca một cái ý niệm trong đầu còn không có truyền xong, liền nghe đi ở phía trước Dung Hoa nói, còn có thể. Còn có thể. Nàng có hay không có thể đem hắn hiểu thành, còn có thể lại hố một chút. Nhìn xem trước người cao lớn thân ảnh, Lạc Hoa Ca khỏe môi không khỏi giật giật. Nam nhân này, nhìn bề ngoài thánh khiết tự phụ, bên trong tất cả mở nói không chính xác tất cả đều là đen. Ven đường nhìn thấy tụ sinh đường chiêu bài, Lạc Hoa Ca nói với Dung Hoa một tiếng về sau, liền lôi kéo Thanh Tranh đi vào cửa. Vô tâm thảo cùng khô cốt hoa hai loại khó được chân quý dược liệu đều đã tới tay. Tiếp đó, Lạc Hoa Ca việc cấp bách, liền là nhanh tăng lên bản thân luyện đan kỹ xảo. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể càng nhanh mà tại trên phiến đại lục này đứng vững gót chân. Trong không gian còn có không ít tiền, cho nên... Lạc Hoa Ca hảo không keo kiệt đem cái này trong tụ sinh nội đường bản thân có thể dùng tới dược liệu toàn bộ đều bao. Trưởng quỹ nhận ra Lạc Hoa Ca, đối với nàng một cử động kia là vừa mừng vừa sợ. Thích là tiếp một món làm ăn lớn. Kinh hãi là Lạc Hoa Ca duy nhất một lần muốn số lượng lớn như vậy dược liệu, e sợ cho nàng là mù quáng mua vào, hố chính nàng. Lạc Hoa Ca khẽ cười một tiếng. Ta từ chỗ hữu dụng, đều cho ta đi. Số lượng mặc dù nhiều điểm, nhưng công dụng cũng tương tự nhiều. Đến một lần. Thanh Tranh có thể tiếp tục ăn để mà chữa thương. Thứ hai, học tập thuật luyện đan vốn là 10 điểm hao phí dược liệu xem như. Nàng đã có ý tưởng này, nguyên vật liệu tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Thêm nữa, những cái kia luyện tập trong lúc đó xuất ra đan dược đối với chính nàng cũng có chỗ tốt, bất kể như thế nào đều không lãng phí. Cho nên, không có gì tốt cố kỵ. Chương 327, về phần đối với nàng tốt như vậy sao? Lạc Hoa Ca đi vào tụ sinh đường thời điểm, lưỡng thủ không không. Lại đi tới, trên tay lại là bao lớn bao nhỏ. Liền Thanh Tranh đều đi theo sách hai cái bọc, trong ngực còn cất một cái đánh kết dược thảo. Dung Hoa đứng ở ngoài cửa, gặp nàng đi ra, hai hàng lông mày mấy không thể xem kỹ nhau một lần. Lạc Hoa Ca nhìn ở trong mắt, nói, mua là nhiều chút, nhưng cũng không thể để cho bọn họ giúp ta đưa đến cung bên trong đi. Dung Hoa không nói gì, nhưng cũng không có muốn giúp nàng để ý nghĩ là được. Thực sự là suối quẩy. Trước kia bất đắc dĩ bản thân sách trở về, là bởi vì còn không biết dị nguyên không gian bên trong có thể cất giữ từ bên ngoài đến vật phẩm. Lúc này, lại là bởi vì tránh cho bại lộ trên người mình cất một cái không gian sự tình, mới ra loại này khí lực. Dung Hoa đi ở phía trước, Lạc Hoa Ca chỉ có thể theo sát tại phía sau hắn. Mấu chốt là, nàng còn không thể không chịu phục. Bởi vì con đường đi tới này, trừ bỏ nàng cùng Thanh Tranh, cái này trên đường cái ven đường gặp được những người khác, tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn tồn tại. Nàng sớm nên nghĩ đến. Nếu không có như thế, lấy hắn bộ này người phi phàm phong thái, chỉ sợ vừa xuất hiện liền muốn gây nên oanh động. Lạc Hoa Ca cũng không có quên, ban đầu ở cung bên trong, nàng bị Dung Hoa mang theo, chính là đâm đầu đi tới thị vệ đều đối với hắn như không có gì. Người này tu vi. Đi ra phồn hoa đường cái, Dung Hoa đột nhiên đứng lại. Lạc Hoa Ca đến gần, nâng lên khóe môi, đế quân chẳng lẽ đang chờ ta. Nghe vậy, Dung Hoa liếc nàng một cái. Một mặt bản tọa cũng không muốn nói chuyện với ngươi câm ngạo chi sắc. Lạc Hoa Ca. Một giây sau, bên hai truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Lạc Hoa Ca theo tiếng nhìn lại, trong tầm mắt, một chiếc xe ngựa từ xa đến gần lái tới, cuối cùng ngừng tại trước mặt bọn họ. Ngồi ở ngoài xe đuổi ngựa, đương nhiên đó là Ô Dương. Ngựa sau khi xe dừng lại, người khác nhảy xuống tới. Đợi hắn hành lễ xong về sau, Dung Hoa liền trước tiên đi lên xe. Lưu lại Ô Dương đứng tại chỗ, nhìn thấy Lạc Hoa Ca trên tay sách tràn đầy đồ vật lúc hơi hơi ngơ ngẩn. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ hiểu rõ. Nguyên bản đối với nhà mình đế quân đột nhiên truyền âm, phân phó bản thân đuổi một chiếc xe đến cảm giác rất là không hiểu. Lại nguyên lai, là tới cho Lạc Hoa Ca chứa đồ vật ba. Ô Dương liền muốn hỏi đế quân ngươi đây là vì cái đó giống như. Về phần đối với nàng tốt như vậy sao? Đương nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút, thực hỏi ra cái kia là không dám. Ai biết đế quân là cái tâm tư gì? Ánh mắt đảo qua trước mặt một lớn một nhỏ hai bóng người, Ô Dương rất là tự giác đi lấy Thanh Tranh đổ trong tay. Thanh Tranh lại lui về phía sau co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía một bên Lạc Hoa Ca, tựa như đang trưng cầu nàng ý kiến. Cái sau khẽ gật đầu. Thanh Tranh lúc này mới đem đồ mình nhét vào Ô Dương trên tay. Ô Dương! Các ngươi hai cái đến cùng coi ta là cái gì? Đi qua Lạc Hoa Ca bên người lúc, Ô Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng cái nhìn kia bao hàm địch ý. Lạc Hoa Ca! Còn thật sự cho rằng là chấm chiếm tiện nghi. Nếu không có nhà ngươi chủ tử cái này tượng Phật lớn xử ở chỗ này, chấm đều có thể trực tiếp tìm hẻm nhỏ vắng vẻ, đem những cái này một bao thả trong không gian được không? Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Trong lòng nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca nhưng vẫn là đi ra phía trước, đem đồ mình cũng đi theo ném lên xe. Sau đó, lôi kéo Thanh Tranh cũng đi theo tiến vào thùng xe. Thanh Tranh cái này tiểu kém cỏi, trở ngại Dung Hoa ngay tại trong xe, ngay từ đầu lay lấy cửa xe. Làm sao cũng không chịu đi vào. Thấy thế, Dung Hoa nhẹ nhàng nói một câu. Nếu muốn để người ta biết hôm nay gây phiền toái là ngươi, ngươi liền ngồi ở bên ngoài. Chương 328, tiễn hắn trở về. Thanh Tranh bị Dung Hoa một câu đối sợ. Không chỉ có ngoan ngoãn tiến vào trong xe ngồi vào Lạc Hoa Ca bên cạnh, còn cơ hồ cùng Dung Hoa mặt đối mặt. Toàn bộ hành trình không nói tiếng nào cắn ngón tay. Trong xe không gian cũng không nhỏ. Nhưng có lẽ là bởi vì có Dung Hoa nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn ở trước. Cũng có vẻ nhỏ hẹp thêm vài phần. Lạc Hoa Ca cùng Thanh Tranh khác biệt. Lúc này, Dung Hoa tồn ở không cách nào đối với nàng tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Dây vò đã hơn nửa ngày nàng dứt khoát dựa vào sau lưng buồng thành xe, nhắm mắt lại chợp mắt. Hồi lâu, bên ngoài truyền đến cửa cung thủ vệ kiểm tra động tĩnh. Hiểu. Vừa nghe nói đế quân danh hảo, tự nhiên là không người dám cản. Không nói đến Lạc Hoa Ca là thế nào xuất cung đi. Dù sao, là cực kỳ danh chính ngôn thuận mà bị mang về cung. Vào cửa cung về sau, Dung Hoa đột nhiên ngước mắt, tiếng nói quặng cu é mà nói một câu, tiễn hắn trở về. Sau đó, cả người liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, biến mất ở trong xe. Lái xe Ô Dương quay đầu nhìn thoáng qua, âm thầm cô. Đế quân lúc nào ngồi qua như vậy rơi cấp bậc xe. Bảo vệ cửa cung thị vệ sửng sốt không nhìn ra. Hắn lại lúc nào làm qua loại này đuổi xe nát sự tình. Đế quân tại thời điểm, hắn tốt xấu còn có thể tự an ủi mình, đây là vì đế quân đánh xe. Lúc này đế quân đi thôi, hắn tại sao còn muốn lưu lại vì Lạc Hoa Ca làm phu xe. Lạc Hoa Ca thính thai đem ngoài xe Ố Dương nói rông dài nghe vào trong thai, khỏe miệng hơi câu giật ra một vòng đường cong. Không phục. Còn không phải là ngoan ngoãn đem chấm đưa trở về. Cửu Vân các ngoài cửa, Lạc Hoa Ca chào hỏi Minh Phong Minh Vũ đem trên xe cái gì cũng chuyển sau khi xuống tới, nhìn về phía đang chuẩn bị một mình rời đi Ô Dương. Người chờ một chút. Nghe vậy, Ô Dương bước chân dừng lại quay người trở lại, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi lại muốn làm gì? Lạc Hoa Ca đưa tay một chỉ ngừng ở trước cửa xe ngựa, nói, phiền phức đem cái này cùng một chỗ mang đi, thả ở chỗ này vướng bận. Ngươi! Ô Dương chán nản. Hắn đoạn đường này chạy tới đã đủ biệt khuất, hiện tại lại còn muốn để hắn lại đường cũ chạy trở về ba. Còn muốn nói thêm gì nữa, Lạc Hoa Ca cũng đã không cho hắn cơ hội này. Cầm cuối cùng đồ vật vào cửa, sau đó, cửa sân ầm một tiếng bị đóng lại. Ô Dương, ta! Ngươi! Điện hạ, ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế? Minh Vũ nhìn xem cái kia một bao lại một bao chân quý dược liệu, liền muốn biết. Nhà mình cửu điện hạ một ngày này, đến cùng đều ở bên ngoài làm một ít gì kinh thiên động địa sự tình. Những dược liệu này là mua hay là người khác đưa? Người khác đưa giống như rất không có khả năng. Muốn nói là mình mua. Lại là cái đó đến nhiều tiền như vậy. Đối với cái này, Lạc Hoa Ca cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ hỏi, Minh Vũ, phía đông cái kia phòng nhỏ có thể dọn ra. Nghe vậy, Minh Vũ ưỡn một cái thân thể nói, à, điện hạ, gian phòng kia, dựa vào ngươi lúc trước nói, chỉ còn lại có một cái bàn một cái giá gỗ nhỏ, những vật khác đều dọn đi, hơn nữa ta cũng đã quét sạch sẽ. Lạc Hoa Ca gật đầu, rất tốt, đem những vật này đều cầm đi nơi này. Minh Vũ lên tiếng, liền kêu lên Minh Phong cùng một chỗ, rất mau đưa một chỗ bao khỏa đều xách tới gian phòng kia đi. Lạc Hoa Ca trở về phòng đổi bộ quần áo, về sau đến cái kia cái phòng bên trong nhìn một vòng. Minh Vũ là cái thân mật, trong phòng không chỉ có quét dọn đến sạch sẽ, những cái kia mới vừa mua được dược liệu, cũng giống vậy vậy cho nàng bỏ qua một bên dược trên kệ đi. Lạc Hoa Ca vừa đem Nhiên Vân Đỉnh sách đi ra, liền nghe Minh Phong ở ngoài cửa nói, cửu điện hạ, có người tìm ngươi. Chương 329, bọn họ bây giờ cấp bách có làm được cái gì? Để cho hắn vào đi. Lạc Hoa Ca ước chừng có thể đoán được người đến là ai. Nguyên Ảnh lúc vào cửa thời gian, Lạc Hoa Ca đang đứng tại trước bàn vén tay áo lên. Khô Cốt Hoa. Lạc Hoa Ca hỏi được trực tiếp. Nguyên Ảnh khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là tiến lên, đem chứa Khô Cốt Hoa hộp thủy tinh thả đến trên bàn. Cửu hoàng tử, đây là ngươi vỗ xuống Khô Cốt Hoa. Lạc Hoa Ca gật đầu. Đang nghĩ túi đầu nhìn xem, trước mặt Nguyệt Ảnh lại chợt đưa tay sau này nơi hông vừa sở, lấy ra một viên gạch đến. Sau đó, cùng nhau để lên bàn, thần sắc vẫn là chững chạc đàng hoàng. Đây là ngươi muốn tấm gạch. Lạc Hoa Ca. Dừng một chút, Nguyệt Ảnh lại bù một câu, Lạc Nên Phàm lấy xuống. Lạc Hoa Ca cảm thấy dung hoa hai cái này thuộc hạ, thật đúng là có chút ý tứ. Một cái nghịch quá mức, một cái thường xuyên nghiêm lấy khuôn mặt, tính cách có thể nói hoàn toàn khác biệt. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca dĩ nhiên cầm lấy khối kia rời gạch túi người đi, đệm ở ngắn một đoạn chân bàn dưới. Sau đó lại đưa tay chụp lên mặt bàn đè lên, hài lòng gật đầu. Đệm lên vừa vặn không lắc. Nguyên Ảnh. Ngươi một cái hoàng tử, đệm chân bàn việc này làm được như vậy thông thạo thật tốt sao? Lạc Hoa Ca ngẩng đầu một cái, gặp Nguyên Ảnh còn đứng tại chỗ. Lập tức, nhíu mày một cái hỏi, còn có việc. Nguyên Ảnh gật đầu. Ta đi lấy đồ vật thời điểm, kỳ chân các người để cho ta chuyển cáo ngươi. Người Chu gia đang tìm ngươi, cũng phát ngôn bừa bãi sẽ cho người tại kỳ chân các ngày ngày chờ đợi, cho đến ngươi xuất hiện mới thôi. Chu gia. Lạc Hoa Ca chậm tiếng nhai một lần hai chữ này, khỏe môi hơi kéo, nói, ta đã biết. Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi vô xuống hai cái kia dị thú trứng, ở không cách nào khẳng định nàng lúc trước nói tới lời nói có chính xác không không sai trước, nhất định là còn phải lại tìm nàng xác nhận một chút. Bản tới đấu giá sẽ sau khi kết thúc, nàng liền nghĩ thông báo cho bọn hắn. Ai biết Lạc Nên Phàm nháo tình cảnh như vậy. Khôi hài là. Chu Tử Ngọc cùng Cố Tuyết Vi lúc ấy cũng ở tại chỗ, toàn bộ hành trình nhìn xem Lạc Nên Phàm là như thế nào làm khó dễ bản thân. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa Ca liền không thể tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Cho nên, bọn họ bây giờ cấp bách có làm được cái gì? Chấm không nóng nảy a. Đã muốn đợi, liền để cho bọn họ chờ lấy. Nguyên Ảnh sau khi đi, Lạc Hoa Ca lại đem trong phòng dược liệu chỉnh sửa một chút. Minh Vũ lúc trước nhiều lắm thì đem dược liệu từ trong bao giải phóng ra ngoài, đối với dược liệu phẩm loại hiểu cũng không nhiều. Bởi vậy cũng không làm tốt phân loại. Lạc Hoa Ca trọn vẹn bận bịu một canh giờ, mới tính đem tất cả mới mua vào dược liệu đều sửa soạn xong hết. Ở trong đó còn nhờ vào Bạch Đoàn Tử hỗ trợ. Dù sao trong không gian liên quan tới thiên tài địa bảo thư tịch nàng mặc dù nhìn qua một chút, nên nhớ kỹ cũng nhớ kỹ. Nhưng chung quy là còn nhận biết đến không quá toàn diện. Thêm nữa dược liệu số lượng đông đảo, từng loại phân biệt cũng cực kỳ tổn hại tốn thời gian. Nhưng có Bạch Đoàn Tử tại cũng không giống nhau. Đối với trong sách chỗ ghi chép đồ vật, nó quả thực rõ như lòng bàn tay. Trừ bỏ tại tiệm thuốc thời điểm một chỉ một cái chuẩn, lúc này càng đem Lạc Hoa Ca trong tầm mắt tất cả dược liệu lấy cực nhanh tốc độ phân loại. Ngay sau đó, lại chuyển hóa làm một phần số liệu truyền đạt đến trong đầu của nàng. Một chút đảo qua trong đầu thêm ra văn kiện đến phụ đề, Lạc Hoa Ca khỏe môi không khỏi câu lên. Bảo bảo, hôm nay ngươi có thể tính giúp đỡ. Trước đó, nàng tiếp xúc nhiều nhất cũng là nhị phẩm trở xuống đan dược. Bởi vậy ấn tượng là khắc sâu nhất, cũng là những đan dược kia phối phương. Mà ở phần này văn tự số liệu bên trong, Bạch Đoàn Tử lấy nhị phẩm đi lên, tam phẩm thậm chí đan dược tứ phẩm các cái giai đoạn cần thiết các loại dược liệu cặn kẽ đến phân lượng, đều cho nàng coi là tốt. Chương 330, nói một chút, ta đây vị tứ hoàng huynh thế nào? Hành hạ như thế một trận, Bạch Đoàn Tử dường như mệt mỏi cực. Nhưng mà đối với đến từ nhà mình chủ nhân khó được ca ngợi, nó hay là trở về đáp, chủ nhân, ngươi cần phải nhớ bảo bảo tốt. Thanh âm nghe cũng không bằng trước kia có sức sống. Lạc Hoa Ca cười khẽ, sẽ nhớ kỹ, ngươi nghỉ ngơi trước. Gần sát lúc cơm tối, Lạc Hoa Ca mới từ phòng bên trong đi ra. Thanh Tranh chờ đợi ở bên ngoài, Lạc Hoa Ca tiện tay đưa trong tay lựa đi ra một phần dược liệu giao cho hắn. Đây là ngươi. Đêm đó, Lạc Hoa Ca sau khi ăn cơm xong rất sớm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cáo Chi Minh Phong Minh Vũ bản thân tiếp xuống một đoạn thời gian muốn đóng cửa không ra sự tình. Lại, phân phó bọn họ chiếu cố tốt Thanh Tranh, không có đặc biệt việc quan trọng không nên quấy rầy nàng. Minh Phong Minh Vũ không có hỏi nhiều, nhất nhất gật đầu đáp ứng. Mặt, Minh Vũ nói, điện hạ yên tâm, ta cảm thấy, tứ hoàng tử gần đây hẳn là cũng sẽ không tới này. Xét thấy lúc trước chỗ chuyện phát sinh, Lạc Nên Phàm ba chữ ở nơi này cựu vấn cát, dĩ nhiên tượng trưng cho phiền phức. Lạc Hoa Ca nghe lời này một cái, tựa như nghĩ đến cái gì, bưng chén cháo tay một trận, khỏe môi lại cười nói một chút, ta đây vị tứ hoàng huynh thế nào? Minh Vũ nói, nghe nói, tứ hoàng tử bên ngoài đụng phải đế quân, là bị đế quân hộ pháp một trong chói hồi cung đến. Còn có đây này. Còn có chính là, nghe nói vì thế hủy kỳ chân các bên trong một phương công trình kiến trúc, lúc này kỳ chân các chính hướng quốc vương bắt đền. Lạc Hoa Ca nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu một cái trong mắt tràn đầy ý cười, bắt đền. Minh Vũ gật đầu, đúng a. Nghe nói chính là tứ hoàng tử tự mình động thủ, kỳ chân các người đều thấy được. Lạc Hoa Ca. Nếu là nàng không đoán sai lời nói, cũng là nàng muốn khối kia gạch tạo nên a. Dung Hoa ra hiệu hắn thuộc hạ để cho Lạc Nên Phàm động thủ, kỳ chân các biết rõ chân tướng như thế nào cũng không dám đối với Dung Hoa xem như có dị nghị. Thế là liền đem cái này cái mũ thuận thế chụp đến Lạc Nên Phàm trên đầu, lúc này mới có bắt đền nói chuyện. Cái này xấu bụng lao hồ ly. Lạc Hoa Ca thấp giọng nhổ nước bọt. Minh Vũ không nghe rõ, hỏi thăm, điện hạ, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lạc Hoa Ca bưng lên chén cháo uống một ngụm, hỏi, còn có cái gì? Nàng vì Lạc Nên Phàm mẹ con chuẩn bị đại lễ, Lạc Đức Liệt lúc này cũng nên phát hiện. Quả nhiên, Minh Vũ ngay sau đó liền hạ giọng thần thần bí bí nói, còn có nghiêm trọng hơn thuyết pháp là. Tứ hoàng tử một mình trộm lấy trong quốc khố tiền tài tùy ý tiêu xài, quốc vương tức giận, đã giao trách nhiệm đem hắn nhốt cầm đoán, chờ đợi xử lý. Cái kia chắc hẳn việc này, ta phụ quân, cũng làm cho người đi cha a. Lạc Hoa Ca đầu ngón tay vướt ve sứ trắng bắt bên bờ, trầm tiếng hỏi một câu. Minh Vũ gật đầu, là đi cha. Đêm qua thì có hai đội thị vệ xuất cung, chắc hẳn hôm nay bao nhiêu có thể mang về một chút tin tức. Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, đối với kết quả này một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Việc quan hệ gia quốc, Lạc Đức Liệt khẳng định không dám đối ngoại tuyên bố là mình cho gia quốc khố chìa khóa. Nếu không, như thế nào ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Lại cứ Lạc Nên Phàm trong lòng không tính, bên ngoài mù quáng cao điệu. Không nói cái khác, chỉ ít hôm qua tại đấu giá hội trận người. Đều chứng kiến hắn là như thế nào hào khí mười phần mà kêu giá. Cho nên, cái này nổi chỉ có thể hắn đến cõng. Nói đến cùng, đây đều là nhân quả báo ứng. Nếu hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ hại nàng, vì sao lại có chuyện hôm nay? Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca ăn xong trong chén cháo, đứng lên nói, ta đã ăn xong, cái này cửu vân các liền dựa vào các ngươi chiếu thấy. Chương 331, thâm trầm đè nén làm cho người sinh lòng run rẩy. Bàn giao sự tình xong. Lạc Hoa Ca đâm đầu thẳng vào phía đông gian kia trong phòng nhỏ, sau đó hai ngày đều không có lại ra khỏi cửa. Minh Vũ mỗi ngày sẽ làm tốt đồ ăn, từ Thanh Tranh đưa tới phòng nhỏ cửa ra vào. Phàm là tới gần chút, liền có thể ngửi được từ trong phòng truyền ra như có như không mùi thuốc. Minh Vũ đã sớm đến Lạc Hoa Ca ban thưởng qua đan dược. Khi đó Lạc Hoa Ca nói đan dược là nàng luyện chế, nàng mặc dù cũng chưa nói ra bất kỳ nghi vấn nào, hiểu đối với cái này nhận thức. Cũng liền giới hạn tại Lạc Hoa Ca sở đến đan dược ngưỡng cửa, có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược mà thôi. Nhưng theo Lạc Hoa Ca mấy ngày liên tiếp bế quan, Minh Vũ đột nhiên ý thức được, nhà mình Cửu Điện Hạ hành động, có lẽ còn muốn vượt xa mình dự đoán. Trong lòng tự nhiên là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Thế là, mỗi ngày tận tâm tận lực biến đổi hoa dạng làm chút thức ăn, e sợ cho nàng phí sức nhọc nhằn còn ăn không ngon. Đêm đó, Minh Nguyệt bị mây đen chỗ che đậy. Sáu thất toàn thân tuyết tuyết trắng ngự long mã sánh vai cùng từ chân trời lướt qua. Sau lưng điệu thấp xa hoa màu đen thùng xe cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Đồng nhiên, ầm một tiếng vang trầm. Xe kia toa kịch liệt lay động một cái. Ngồi ở ngoài thùng xe rủi người Ô Dương thần sắc căng cứng, cực lực ổn định im ắng dương lên móng trước long mã. Nguyên Ảnh ngồi quỳ chân tại trong xe, một đôi mắt một mực đối ngồi ngay ngắn ở trước mặt nam nhân, đôi môi khẽ run lên lấy, dò xét tính mở miệng, "Đế quân." Nam nhân mặt mày cụp xuống, hơn nửa gương mặt đều che đậy tại trong bóng râm, thấy không rõ là vẻ mặt gì. Hắn đem hai tay phân hai bên dựng tại trên đầu gối của mình, hơi cong thân thể tản ra một cỗ người lạ chớ tới gần nguy hiểm. Đó là một loại nhìn không thấy sờ không được khí tức, mang theo thấm người hàn ý, từng tấc hướng ngươi leo lên tới, cho đến đưa ngươi cả người đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, cái kia từng sợi ý lạnh, liền tựa như một tấm trong lúc vô hình nắm chặt lưới, vô khổng bất nhập, rót vào da thịt. Tính cả cố kia ý lạnh cùng một chỗ, mang đến tận xương thủy. Nếu nói ngày bình thường hắn khí chất thánh khiết cao quý, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần khinh nhẫn. Như vậy, giờ phút này từ quanh người hắn phát ra khí tức, chính là thâm trầm đè nén làm cho người sinh lòng run rẩy. Dù là nhiều năm cùng đi theo Ô Dương Nguyệt Ảnh, đều khó mà gánh vác cô này áp lực. Lại, bọn họ rất rõ ràng tiếp tục như vậy nữa sẽ phát sinh cái gì. Chính là bởi vì không phải hoàn toàn không biết gì cả, mới có thể vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, liền cảm giác trong lòng kinh hoàng. Lặng im sau nửa ngày, rất nhỏ che đậy dưới khuôn mặt, chuyển đến sơ lược chữ. Đi. Dung Hoa thanh âm ảm cầm, mang một chút xé rách cảm giác, giống đang cực lực ức chế cái gì. Hoàn toàn không giống ngày xưa thanh lánh như băng. Nghe vậy, Nguyên Ảnh bận bịu đưa tay vô vô đóng chặt cửa xe, hướng về phía bên ngoài lái xe Ô Dương nói, nhanh, đi. Ô Dương từ là không dám lười biếng, khu xử tuyết ngự long mã lại lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trước chạy. Tâm một chút xíu trở nên sao động, lý trí bị từng kia bóc ra. Thanh minh tư duy dần dần bị không giới hạn hắc ám thay thế. Diễn sinh tại hắc ám chi địa ác ma dần dần thức tỉnh, giết chóc tâm ý thôn vệ tất cả, trưởng khống cũng chủ đạo ý chí. Cao tốc chạy như bay thùng xe bị một cỗ cường thế lực lượng từ trong ra ngoài chấn động đến chia năm xẻ bảy. Rất nhiều khối vụn, càng là đang rơi xuống dưới thời điểm liền giống như cây khô trải qua phong hóa đồng dạng hóa thành bụi, tán trong gió. Nguyên Ảnh bị một trường đánh rớt. Thấy thế, Ô Dương trong tay dùng sức một chút đem vài thất tuyết ngự long mã đuổi đi, sau đó một cái quay người nhảy xuống, hướng về Nguyên Ảnh bị đánh rơi phương hướng cấp tốc lao đi. Cái kia một thân huyền y đứng lơ lửng trên không người, sát khí trùng thiên càng tựa như xua tan một tầng mây đen. Trăng sáng sơ lộ, chính chiếu tại phía sau hắn. Chương 332, ngươi bây giờ chạy trở về, đem Cửu Vân Các trong kia vị mời đến. Cuồng phong liệt liệt. Dung hoa và táo tung bay, ống tay áo bị thổi làm nâng lên. Đưa lưng về phía mây đen chưa tan hết, lộ ra tối tăm mở mịt mặt trăng, hắn sâu hữu trong con ngươi hình như có đen đặc sương mù nhanh chóng hội tụ, sau đó lan tràn ra. Giây lát, hắn ống tay áo vừa thu lại, hai tay thả lỏng sau lưng, giống như đêm tối tu la đồng dạng nhanh chóng đáp xuống. Sắc ý, phô thiên mà đến. Nguyên bản mặt hướng lên trời rơi xuống Nguyệt Ảnh đột nhiên trói ngược lại Ô Dương tay, đem hắn hất ra. Cùng lúc đó, tay kia lòng bàn tay hướng xuống đánh ra một đòn, mượn lực dùng được bản thân hình đi lên, quanh thân phát ra màu lam mang ánh sáng, hướng về truy kích mà đến Dung Hoa nên đón. Ô Dương bị quăng rơi xuống đất lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Ngẩng đầu một cái, quá sợ hãi. Nguyệt Ảnh, người điên. Nguyệt Ảnh thanh âm từ trên hướng xuống truyền đến. Nơi này cách hoàng cung không xa. Ngươi bây giờ chạy trở về, đem trong Cửu Vân Các kia vị mời đến. Ta xem ngươi đúng là điên. Ô Dương một tiếng giận mắng, cũng đồng dạng điều động nguyên lực quanh thân nên đón tiếp lấy. Kết quả, Dung Hoa chỉ phân biệt dùng một cái tay, liền đem hai người lần nữa đánh rớt. Nguyên Ảnh trọng trọng rớt xuống đất, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ô Dương, thở dốc một hơi nói, Ô Dương, chỉ bằng vào hai người chúng ta ứng phó không, ngươi đi chuyến này, ta trước ở đây kéo lấy. Ô Dương một bên từ dưới đất đứng lên vừa giơ tay lên xoa bộ ngực mình, một câu chưa nói ra miệng liền mắt lộ ra hoảng sợ. Một giây sau, hai người lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau hơi mở. cơ hồ liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vang một tiếng vang thật lớn. Hai người trước kia chỗ đứng chi địa nhấc lên bụi đất vô số. Mặt đất hãm sâu, liền chung quanh thụ mục đều bị cố lực lượng này chấn động đến cả gốc nhấc lên. Ô Dương, tìm Lạc Hoa ca đến lại có thể thế nào, nếu ngươi ta ngăn không được, bất quá là nhiều dựng một cái mạng đi vào. Mặc dù hắn cũng không thích Lạc Hoa ca, cũng động đậy giết nàng suy nghĩ, nhưng tình huống khác biệt không lấy một mực mà nói. Nguyễn Ảnh nhắc nhở, ngươi quên lần trước đế quân cuồng hóa thời điểm, sớm khôi phục, là gặp được ai sao? Đó là duy nhất một lần ngoại lệ. Chủ yếu nhất là, nơi này không thể so với Vân Vũ Sơn. Nếu không cách nào khống chế, rất dễ dàng lan đến gần toàn bộ Già Lư quốc hưng vong. Bất kể như thế nào, không thể không thử một chút. Khục. Ô Dương một bên né tránh vừa giơ tay lên vẹt ra tràn ngập trong không khí bụi đất, quay đầu xa xa hướng Nguyệt Ảnh ở tại phương hướng nhìn thoáng qua. Rốt cục, đầu ngón tay hắn siết chặt nói, ta đi. Trước khi đi, hắn nói, Nguyệt Ảnh, ngươi có thể chống đỡ đừng bị đánh chết. Nguyệt Ảnh khó được hài hước một lần, nói, nếu ngươi không đi, ta có lẽ thực sự bị đánh chết. Ô Dương khỏe môi kéo một cái, đi thôi. Vừa nói, hắn quay người mấy cái chớp động, tại chỗ biến mất, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Mà liền tại Ô Dương rời đi một khắc này, Nguyệt Ảnh bị chấn khai 10 mét có hơn, cả người giống như đạn tháo, nhập vào một mảnh trong rừng rậm. Cửu Vân các bên trong, Lạc Hoa ca đã 2 ngày 2 đêm chưa từng nhắm mắt, toàn bộ dựa vào chính mình luyện ra đan dược duy trì. Luyện đan phẩm giai từ nhị phẩm cấp thấp tăng lên tới cao giai. Xuất phát từ cẩn thận, tại thành công luyện ra mấy lô nhị phẩm cao giai đan dược về sau, nàng mới chuẩn bị thử một chút từ nhị phẩm giao qua tam phẩm cấp thấp đan dược. Tại động thủ trước đó, Lạc Hoa ca cố ý nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian. Tam phẩm dược liệu cần thiết, cái kia một phần giá cả nhưng là muốn chống đỡ lên nhị phẩm 10 phần đâu. Không thể không cẩn thận. Bảo, bắt đầu rồi. Bạch Đoan Tử nói, tốt. Sau đó bắt đầu vì Lạc Hoa ca phân tích dược liệu cần thiết đặc tính cùng kiêng kỵ. Điểm này để cho nàng bớt lo rất nhiều. Chương 333, Cửu Hoàng Tử, có thể thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến. Không thể không nói, ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Lạc Hoa ca có thể tại luyện đan một đường bên trên tiến hành đến thuận lợi như vậy, trừ bỏ dung hoa tặng cho Nhiên Vân Đỉnh bên ngoài. Bạch Đoan Tử đối với việc này cũng là không thể bỏ qua công lao. Tiểu gia hỏa đi theo Lạc Hoa ca 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, lại không cách nào giống như Lạc Hoa ca thông qua nuốt đan dược để duy trì tinh lực cùng thể lực. Nếu không có vốn là cái tại linh khí trong đống diễn sinh mà ra linh vật, chỉ sợ sớm đã cút. Đương nhiên, Lạc Hoa ca mặc dù đối với mình hà khắc, nhưng cũng không phải không hạn chế kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng. Tại chính mình đủ khả năng tình huống dưới, vẫn sẽ lựa chọn tự chủ hoàn thành. Nhờ vào đó, cũng làm cho Bạch Đoàn Tử có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, lần này việc quan hệ trọng yếu. Liên quan đến nàng có thể hay không nhất cử từ nhị phẩm bước đến tam phẩm cái này lớn khảm, thận trọng một chút luôn luôn không sai. Đem dư thừa sự tình giao cho Bạch Đoàn Tử, Lạc Hoa ca rất quen địa điểm hỏa nhập lô. Căn cứ Bạch Đoàn Tử cung cấp số liệu, nàng bắt đầu từng bước đem dược liệu cần thiết đầu nhập trong lò. Một lần lại một lần, tại diễm hỏa bên trong đem hắn rèn luyện đến phù hợp phân lượng. Mỗi một gốc dược liệu đặc tính cùng cần thiết phân lượng khác biệt, bởi vậy rèn luyện ra đến dược dịch cũng khác biệt. Những cái này dược dịch vóng ánh trong suốt, vẫn còn chưa dung hợp trước giống như nguyên một đám đáng yêu giọt nước bảo, khéo léo thời gian ở một bên. Nó lớn nhỏ khác biệt, màu sắc không đồng nhất. Độ tinh khiết trải qua Bạch Đoàn Tử giám định, lại đều là thượng thừa. Đối với cái này, Bạch Đoàn Tử tự nhiên mừng rỡ. Dựa vào chủ nhân đối với luyện đan một chuyện lực lĩnh ngộ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này nên có thể thành công. Kỳ thật không ngừng Bạch Đoàn Tử, Lạc Hoa ca bản nhân cũng thì cho là như vậy. Song nhất định không phải lần đầu tiên vào tay luyện đan. Tuy nói cuối cùng dung hợp mới là quyết định toàn bộ quá trình luyện đan có thành công hay không nơi mấu chốt. Nhưng tại tiến hành trước đây trình tự lúc, có thuận lợi hay không, trong lòng đều là bao nhiêu sẽ có một chút số. Lạc Hoa ca muốn tranh thủ một lần thành công, bởi vậy đến cuối cùng dung hợp phân đoạn, càng lộ vẻ chuyên chú. Cặp kia đẹp mắt mắt phượng, khoe mắt vì liên tục thấy vật quá lâu mà có chút phím hồng, lại vẫn là không nháy mắt nhìn chằm chằm trong lò các loại dược dịch. Mắt thấy bọn nó tại chính mình ý niệm điều khiển chậm rãi hội tụ đến một chỗ, Lạc Hoa ca gấp mím môi mấy không thể xem kỹ nết lên một cái nho nhỏ đường cong. Dược liệu cùng dược liệu ở giữa dung hợp rất tốt, cũng không xuất hiện quá lớn bài xích hiện tượng. Chỉ cần duy trì cái trạng thái này, làm sơ điều chỉnh, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, nàng có lẽ liền có thể cầm tới thành đan. Vừa nghĩ tới bản thân tấn thăng tam phẩm đan sư về sau, lại tiến lên một bước chính là tứ phẩm. Biểu thị có thể vì Vân Lam Tông luyện chế giải trừ trong cơ thể nàng đan dược. Lạc Hoa ca tâm tình bắt đầu từ chỗ không có vui vẻ. Đây có lẽ là nàng từ xuyên Việt đến nay, kiện thứ nhất từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ sự tình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chờ đợi thời gian từ nửa canh giờ giảm bớt đến 2 phút đồng hồ, 1 khắc đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Ầm ầm. Đóng chặt cửa phòng bị nện vang, Lạc Hoa Ca chân thực thụ giật mình. Nguyên bản khống chế được hảo hảo diễm hỏa theo nàng cảm xúc chập trùng đống nhiên tăng vọt, đưa nàng sắp luyện thành đan dược đốt một sạch sẽ. Mà danh dụm ở trong lò áp lực càng là lập tức tới phía ngoài bán ra, đồng đẳng với nổ lô. Có lẽ là nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này việc sự tình, khiến Lạc Hoa Ca hoàn toàn không phản ứng kịp. Đợi nhiệt ý đập vào mặt, nàng đã sớm bị nổ một cái mặt đen, nửa người chật vật. 3. Bên hai nghe được ngoài cửa Ô Dương Nôn Ngữ vội vàng nói, cửu hoàng tử, có thể thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến. Chương 334, hắn có thể có phiền toái gì là không giải quyết được. Lạc Hoa Ca suy nghĩ chậm rãi tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt một mảnh hỗn độn, nơi ngực như bị thả ở một cái bóng hơi. Tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mang đến tâm tình tiêu cực một chút xíu hướng cái này bóng hơi bên trong chui, khiến cho nở lớn đồng thời, cũng chống nàng lồng ngực một trận phồng lên bị đè nén. Cửu hoàng tử. Lạc Hoa Ca cắn răng, cơ hồ là từ giữa hàm răng gạt ra một chữ, lạnh đến làm người ta sợ hãi, Lan. Đứng ở ngoài cửa một câu chưa có thể nói xong Ô Dương, xinh xinh bị chữ này chấn động đến dùng mình một cái. Đợi kịp phản ứng Lạc Hoa Ca nói cái gì, trong lòng của hắn cũng dọn ra mà giấy lên lửa giận, vô ý thức liền muốn giống như trước kia đồng dạng mở miệng phản kích. Hiểu. Vừa nghĩ tới Dung Hoa tình trạng, cùng lúc đó còn tại cùng Dung Hoa quần nhau còn không biết sống chết Nguyệt Ảnh, Ô Dương quả thực là nhịn xuống khẩu khí này. Nguyệt Ảnh nói không sai. Lần này có lẽ chỉ có Lạc Hoa Ca có thể giúp được một tay. Tuyệt không thể xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Thế là, hắn xuôi ở bên người tay nắm thật chặt. Hít sâu mấy hơi, lúc này mới kiềm chế lại tính tình lên tiếng lần nữa. Cựu hoàng tử, nhà ta đế quân, lúc này gặp được một chút phiền toái sự tình, hy vọng ngươi có thể xem ở đế quân cũng từng nhiều lần đã giúp ngươi phân thượng, theo ta đi một chuyến. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca quả thực muốn bị khí cười. Phiền phức. Nàng chỉ biết nàng lúc này mới là tao ngộ phiền phức một cái kia. Bận rộn một đêm, thất bại trong gang tấc. Nếu như không cần là Nhiên Vân Đỉnh, chỉ sợ lò lại nổ không thấy. Lạc Hoa Ca càng nghĩ càng nuốt không trôi khẩu khí này. Lập tức cắn răng lại hồi hai chữ, không đi. Dung Hoa không phải lần đầu tiên tìm người triệu kiến nàng, nhưng mà mỗi lần đều không có cái gì trọng yếu sự tình. Nàng lúc này tâm tình có thể nói vô cùng gay go, cái đó có tâm tư đi cùng con nhau. Ô Dương không cam lòng nói, cựu hoàng tử ngay cả rút một chút, đều không muốn sao. Lạc Hoa Ca cười, nhà ngươi đế quân người thế nào? Tu vi cao thâm không gì làm không được, lại có các ngươi dạng này đắc lực thuộc hạ, hắn có thể có phiền toái gì là không giải quyết được. Nếu là liền các ngươi đều không giải quyết được, cái kia ta liền càng thêm không thể ra sức. Cùng hắn ở cái này nói chút không dùng nói nhảm, chẳng bằng nhanh chóng hồi suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể thay nhà ngươi đế quân giải quyết cái phiền toái này. Ô Dương khó thở, ngươi, trừ bỏ Dung Hoa chỗ phân phó sự tình, tại phương diện khác, Ô Dương vốn cũng không phải là một cái cực kỳ có kiên nhẫn người. Lúc này nếu không phải là vì Dung Hoa cùng người ảnh, hắn cũng quả quyết sẽ không đối với một cái bản thân xưa nay không quen nhìn người như vậy ăn nói khép nép. Mà Lạc Hoa Ca 1-22-3 không lưu tình chút nào cự tuyệt, là thật làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Đương nhiên, chỉ có cái kia chút kiên nhẫn cũng mất. Đến thời điểm hắn không phải là không có nghĩ tới Lạc Hoa Ca sẽ cự tuyệt, nhưng hay là thế nào cũng không ngờ tới nàng lại là thái độ này. Chỉ một thoáng bị tức giận không nhẹ, cũng sẽ không trông cậy vào nàng có thể đi theo bản thân đi chuyến này. Giận dữ quay người rời đi đồng thời, Ô Dương cũng không quên giọng căm hận giận mắng. May mà đế quân đối với ngươi tốt như vậy, khắp nơi giúp đỡ, liền Nhiên Vân Đỉnh loại này hiếm thấy thánh khí cũng có thể chắp tay để cho, kết quả lại là giúp một cái như vậy vong ân phụ nghĩa. Hắn thực sự là vì nhà mình đế quân cảm thấy không đáng. Phát giác được Ô Dương rời đi, Lạc Hoa Ca đưa tay vuốt vuốt bản thân thỉnh thịch nhảy lên thái dương. Đáy mắt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Nàng thật là sơ suất. Không nên đem ngoại phóng tinh thần lực thu hồi. Nguyên bản định luyện xong cái này một lò đan dược liền tạm thời thu tay lại. Thêm nữa cảm thấy cái này nửa đêm cũng sẽ không có trước người đến quấy rầy, ai có thể nghĩ. Chương 335, chẳng lẽ thực đã xảy ra chuyện. Bình phục một lần suy nghĩ về sau, Lạc Hoa Ca đứng dậy, bắt đầu bắt tay thu thập một chỗ bừa bộn. Bạch Đoàn Tử châm trước chốc lát, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng an ủi, chủ nhân, ngươi đã làm rất khá, lần này không được, chúng ta lần sau lại đến nha. Lạc Hoa Ca khỏe môi khẽ mí môi. Ai còn không biết lần này không được lần sau lại đến đạo lý, chỉ là trong lòng không khỏi hảo não. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là nàng hai ngày này không ngủ không nghỉ luyện đan, tinh thần lực hao tổn quá lớn, có chút ăn không tiêu. Nàng bây giờ thân thể các phương diện tình huống đều chưa khôi phục lại tốt nhất. một bên muốn ngưng thần luyện đan, còn vừa kiên trì tinh thần lực ngoại phong chú ý tình huống chung quanh. Hai bên hao tổn, nếu là trong thời gian ngắn vẫn được, sau một quãng thời gian căn bản phụ tải không. Thế là, nàng mới đem nguyên bản ngoại phóng bao phủ toàn bộ Cửu Vân Các chung quanh tinh thần lực, giảm bớt đến chỉ tại chính mình vị trí cái phòng nhỏ này chung quanh. Thêm nữa tương đối coi trọng cuối cùng này một lò đan dược, luyện chế thời điểm khó tránh khỏi chuyên chú một chút. Nếu không có như thế, cũng không trở thành thẳng đến Ô Dương đập vang cánh cửa lúc mới phát giác hắn đến. Nhưng mà có đôi khi, ngươi thật đúng là không thể không tin mấy cái này tà. Quỷ có thể nghĩ đến, trước đó hai ngày hai đêm cũng không thấy một người tới nhiễu, hết lần này tới lần khác tại cái này một chút xíu cuối cùng thời gian bên trong, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Lạc Hoa Ca chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân cái kia sắp thành đan dược tại liệt diễm bên trong bị đốt cháy hầu như không còn, tâm liền ngăn không được co lại đau. Thu thập xong đồ vật về sau, Lạc Hoa Ca cầm lên Nhiên Vân Đỉnh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Ô Dương nói tới. Cái khác không nói, chỉ riêng Nhiên Vân Đỉnh việc này, nàng xác thực là bị Dung Hoa ân huệ. Thôi, không quan tâm hắn gặp được phiền phải gì, ngày mai đi xem một lần nữa tình huống cũng không muộn. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca đem Nhiên Vân Đỉnh cùng nhau thu hồi, chuẩn bị đi ra ngoài lấy ít nước tắm một cái đổi bộ quần áo. Vừa rồi cái kia một đợt cùng loại nổ lô thao tác, nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được mình bây giờ bộ dáng có bao nhiêu chật vật. Mà thời gian dài độ cao tập trung tinh thần thân thể, cho dù có đan dược duy trì, một khi thư giãn xuống tới, cũng làm cho người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Nàng cần nghỉ ngơi. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca mở ra đóng chặt cửa phòng. Buổi chiều nước thật lạnh, tắm đi trên mặt vết bẩn đồng thời, tính cả cái kia quanh quẩn chóp mũi lâu ngày mùi thuốc nồng nặc vị đều như muốn xua tan một sạch sẽ. Lạc Hoa Ca nhấc tay gạt đi trên mặt nước đọng, cầm qua đặt ở một bên khăn mặt lau khô mặt và tay, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Hiểu, dưới chân vừa mới phóng ra một bước đi, Lạc Hoa Ca thân hình liền dừng lại. Thiếu cố kia mùi thuốc, đón hơi lạnh gió đêm, nàng nhưng từ trong không khí bắt được một cái khác kia như có như không vị đạo. Lạc Hoa Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng kết thúc tại chính mình cái kia ngốc hai ngày phòng nhỏ trước. Chủ nhân, cái kia. Lạc Hoa Ca mắt phượng thành khe nhỏ, nhấc chân đi tới, bước chân dừng lại ở trước cửa. Mượn từ trong phòng lộ ra yếu ớt ánh sáng, thấy được trên mặt đất một chút vết máu. Là vừa mới cái kia người. Bạch Đoàn Tử trong thanh âm mang theo vài phần đủ rũ. Một câu nói kia, cũng tựa như tại Lạc Hoa Ca trong lòng nện xuống một cục đá, để cho nguyên bản mệt mỏi nàng khôi phục mấy phần tinh thần. Chẳng lẽ thực đã xảy ra chuyện? Lạc Hoa Ca vừa nhấc mắt, lông mày nhíu lên. Có thể. Tựa như Dung Hoa như thế người, có thể gặp được đến phiền phải gì. Thậm chí ngay cả thuộc hạ đều bị tổn thương. Cái kia bản thân hắn lại sống hay chết. Tại sao lại muốn tới tìm nàng hỗ trợ? Chỉ một thoáng, Lạc Hoa Ca trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này, nàng đã không có thời gian nghĩ lại nguyên do trong đó. Bảo. Ấy. Còn có thể bắt được vừa mới người kia khí tức. Hắn về phương hướng nào đi? Chương 336, Đế Quân, vật này hủy không thể. Bạch Đoàn Tử trầm mặc một hồi, mới nói, Tây Nam phương hướng. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca vung tay lên, bên cạnh thân nguyên bản mở rộng cửa phòng thoáng chốc bị một cô vô hình lực đạo mang lên. Mà bản thân nàng gión mũi chân, cực kỳ mau rời đi Cửu Vân Các, hướng về Bạch Đoàn Tử chỉ phương hướng lao đi. Trên đường đi, dựa vào Bạch Đoàn Tử xác định phương hướng, vừa đi vừa nghỉ, chậm trễ không thiếu thời gian. Dù là Lạc Hoa Ca dùng bản thân từ lúc chào đời tới nay, tốc độ nhanh nhất, đuổi tới địa điểm xảy ra chuyện thời điểm, cũng dĩ nhiên là một canh giờ về sau sự tình. Hai chân rơi xuống đất thời điểm, Lạc Hoa Ca khí tức thở nhẹ. Còn chưa kịp lần nữa hỏi thăm Bạch Đoàn Tử, liền thính thai mà nghe được từ phải phía trước truyền lại đến động tĩnh. Ở bên kia, một tiếng nói nhỏ, nàng thân hình tại chỗ biến mất, nếu theo gió đêm đi. Chỗ rừng sâu, Ô Dương Nguyệt Ảnh mượn cây rừng che lấp, cực lực né tránh sau lưng đạo kia đuổi sát không buông thân ảnh. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn tốc độ bao nhanh, cái sau luôn có thể giống như quỷ mị, ở ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa cấp đến phụ cận. Ngay sau đó, băng lãnh, không tình cảm chút nào mà ra tay. Cẳng tay vỡ vụn thanh âm vang lên, Nguyệt Ảnh khuôn mặt căng cứng, vì đau đớn mà hơi có vẻ vặn mèo. Giây lát, hắn đem hoàn hảo trong tay kia chăm chú nắm lấy đồ vật, hướng về Ô Dương ở tại phương hướng ném đi, nói ra miệng thanh âm khẽ run. Đừng quản ta, lập trận. Ô Dương tiếp nhận đồ vật, ép buộc bản thân không nhìn tới Nguyệt Ảnh cảnh huống. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, từ đó kéo ra giống như sợi tóc đồng dạng tinh tế lại hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang đường cong đến. Hắn đang chuẩn bị nhảy vọt đến lúc trước chỗ bị cắt đứt địa phương, đem hắn nối liền tiếp tục. Bên hai lại đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Ô Dương vẫn còn không tới kịp quay đầu lại nhìn xảy ra chuyện gì. Một cỗ xảy ra bất ngờ hấp lực, liền ở ngắn ngủi trong nháy mắt, đem hắn siết trong tay đổ vật cướp đi. Hắn vừa nghiêng đầu mới phát hiện, Nguyên Ảnh chẳng biết lúc nào đã bị xa xa đánh bay, ven đường mang ngược lại cây rừng vô số, tạo thành vừa rồi động tĩnh. Mà hai người bọn họ ở giữa truyền lại đưa đồ vật, lúc này chính trong tay Dung Hoa. Trong phút chốc, Ô Dương Thái Dương thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà liền nhào tới trước, đưa tay muốn phong tướng cho vật kia đoạt lại. Dung Hoa đối với hắn hành động này, dường như bất mãn hết sức. Bất quá một chiêu, cái kia thon dài như ngọc năm ngón tay liền cài nút hắn cái cổ, cũng chậm chạp nắm chặt nâng lên. Ô Dương hai chân rất nhanh liền rời đất. Đế, đế quân, vật này không thể hủy. Dung Hoa trong mắt là mờ mịt da đen đặc sương mù, cũng không biết nghe được Ô Dương nói tới không có. Ô Dương chỉ trơ mắt nhìn xem, hắn một cái khác bàn tay tâm dâng lên hát sắc liệt diễm, trong phút chốc đem vật trong tay của hắn thôn vệ một sạch sẽ. Kết thúc rồi. Ô Dương có chút tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Không thấy vật này, như thế nào đem hắn đưa về Vân Vũ Sơn. Còn như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ. Tuyệt vọng chi tình tràn đầy lồng ngực. Ô Dương có chút bi ai nghĩ đến, là bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cái cổ ở giữa lực đạo tại nắm chặt, ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Phảng phất một giây sau, liền sẽ cướp đi hắn ý thức. Ô Dương nguyên bản đã từ bỏ dãy rùa. Hiểu. Ngay tại hắn lần nữa mở mắt thời điểm, lại tựa như bắt được cái gì. Đôi tròng mắt kia, càng mở càng lớn. Nhìn chằm chằm Dung Hoa sau lưng, đạo kia từ xa đến gần lướt nhanh tới thân ảnh. Ô Dương cho là mình xuất hiện ảo giác, có thể thẳng đến hắn thấy rõ người tới bộ mặt hình dáng, hắn mới biết được, cũng không có ảo giác nói chuyện. Đến không phải người xa lạ, là... Lạc Hoa Ca. Chương 337, đều nửa chết nửa sống, vẫn không quên nói chút nói nhảm. Vóp nhọn tráng kiện nhánh cây bị Lạc Hoa Ca xách trong tay, lặng yên không một tiếng động, nghịch theo gió mà đến. Ô Dương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Hoa Ca đều đi tới gần, cái kia nàng khí tức đâu ba. Khi nhìn đến nàng trước đó, hắn vậy mà chưa từng phát giác mảy may. Cái này mới khiến hắn tại ngay từ đầu nhìn thấy người lúc, sẽ tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Mà bây giờ, cho dù thấy được, hắn vẫn là bắt không đến nàng khí tức. Cái này ba. Nếu nói là hắn bản thân bị trọng thương ngũ giác không bằng lúc trước linh mẫn, cái kia. Đế quân đâu ba. Ô Dương nhìn thoáng qua trước mặt Dung Hoa, mà cái sau nhìn như cũng chưa từng phát giác. Bởi vậy đủ để nhìn ra, đó cũng không phải hắn vấn đề cá nhân. Nhất niệm rơi xuống lại ngước mắt, Ô Dương xinh xinh bị Lạc Hoa Ca trực chỉ Dung Hoa giữa lưng sát chiêu cho người đổ mồ hôi lạnh. Đây nếu là tùy ý Lạc Hoa Ca cái này một nhánh cây đâm đi xuống, còn không đem nhà mình đế quân cho đâm phế. Nghĩ đến đây, Ô Dương đôi môi khẽ nhếch, vô ý thức muốn mở miệng ngăn cản. Phát hiện mình nói không nên lời về sau, nóng vội phía dưới. Hắn cũng không biết là lấy ở đâu khí lực, hai tay nâng lên. Khấu chặt ở Dung Hoa gông cùng xiềng xích ở tại trên cổ cái tay nào cổ tay, ra sức uốn éo. Cùng trong nháy mắt, có lẽ là cùng Lạc Hoa Ca khoảng cách gần, hoặc là Ô Dương thần sắc biến hóa để cho Dung Hoa phát giác một ít gì. Tóm lại, Dung Hoa dưới chân hơi chuyển, siêu xuất dự toán hoàn thành Ô Dương muốn sai chỗ. Lạc Hoa Ca cầm nhánh cây, lôi cuốn phá phong chi thế, chân thật mà đâm vào Ô Dương bên phải cánh tay. Hắn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Lạc Hoa Ca ngẩng đầu một cái, phát hiện mình đâm sai người. Hai hàng lông mày ngay sau đó vặn lên. Vẫn còn chưa thấy rõ vừa rồi đưa lưng về mình người kia Dung Mạo, Ô Dương thân thể liền trước mặt đập tới. Khoảng cách quá gần, Lạc Hoa Ca tránh cũng không thể tránh. Lại, vừa mới sử xuất toàn lực một đòn, căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ có thể đưa tay đi cản. Nhưng mà Ô Dương bị Dung Hoa nhìn như tùy ý ném một cái, hắn lôi cuốn mà đến quán tính lực trùng kích lại không phải tùy ý chặn lại liền có thể ngăn cản. Tại phát giác được điểm này về sau, Lạc Hoa Ca chỉ có thể đổi thành níu lại Ô Dương trong đó một cái cánh tay. Cùng lúc đó, một cái tay khác một cái xoay chuyển, đem trong tay cầm tráng kiện nhánh cây đâm thật sâu vào mặt đất, dùng cái này chậm lại lui lại tốc độ. Mũi chân từ mặt đất bên trên mài đến run lên phát nhiệt. Lạc Hoa Ca đôi môi nhếch, trên hai cánh tay càng ngày càng dùng sức không dám buông lỏng mảy may. Đâm xuống mặt đất nhánh cây ven đường lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Tại trượt ra một khoảng cách lớn về sau, hai người song song đụng vào trên một cây khô. Lúc này mới tính thực dừng lại. Mặc dù trước đây đã hết sức chậm lại cỗ này xung lực, nhưng mà sinh sinh đụng vào trên một thân cây, Lạc Hoa Ca phía sau lưng vẫn là bị đâm đến đau nhức. Vẫn còn không tới kịp đứng dậy, bên hai liền truyền đến Ô Dương run rẩy thanh tuyến. Ngươi mau đưa ta thả ra. Lạc Hoa Ca trong mắt xem xét, mới phát hiện mình vừa rồi túm lấy hắn lui về sau, công bằng vô tư đúng là hắn đầu kia mới vừa bị bản thân đâm một cái hố cánh tay. Hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, Lạc Hoa Ca cảm thấy bị bản thân đại lực tốn một đường, đánh giá thật đúng là không dễ chịu. Thế là, liền buông lỏng tay ra. Ô Dương tê tê ngược lại rút hai cái khí lạnh, vẫn không quên hỏi một câu, ngươi không phải nói không tới sao. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca liếc nhìn hắn một cái, nói, đều nửa chết nửa sống, vẫn không quên nói chút nói nhảm. Ô Dương khỏe miệng hơi rút. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế. Vừa rồi nếu không có Lạc Hoa Ca xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hắn lúc này cũng không phải là gần chết đơn giản như vậy. Chương 338, ngươi là chúng ta hay sao? Lạc Hoa Ca từ trên mặt đất đứng dậy, hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng nàng không chú ý tới điểm này tiểu chi tiết nhỏ. Mấy ngày nay nàng ăn một đống đan dược, thật vất vả góp nhặt đứng lên một chút dị năng lượng nguyên, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều dùng mới vừa rồi một kích kia bên trên. Trong đó bao quát thu lại bản thân khí tức không bị phát giác. Nếu như không phải Ô Dương lâm trận phản chiến, nàng một kích kia, không nói nhất kích tất sát, chí ít cũng có thể trọng thương đối phương. Kết quả? Theo đồng đội. Ô Dương bị trọng thương, Lạc Hoa Ca cũng không có dịu hắn một cái ý nghĩa. Hắn chỉ có thể vịn một bên thân cây đứng lên, động tác lộ ra không lanh lẹ như vậy. Nghe được Lạc Hoa Ca tra hỏi, hắn nói, ngươi không thể tổn thương hắn. Lạc Hoa Ca, ba. Đối phương đều nhanh đem ngươi giết chết, ngươi còn không cho người tổn thương hắn. Đầu óc có hô a. Hắn cũng không phải. Chờ đã. Lạc Hoa Ca một cái ý niệm trong đầu không chuyển xong, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ô Dương đến Cửu Vân các lúc, nói là Dung Hoa bị phiền phức, cái kia. Dung Hoa người đâu? Nhìn xem Ô Dương thần sắc trên mặt, Lạc Hoa Ca tâm lý đột, bỗng dưng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Vừa mới cái kia, sẽ không phải. Ô Dương kinh ngạc tại Lạc Hoa Ca năng lực phản ứng, đang nghĩ gật đầu nói chút gì, lại bị đột trí lệ khí cắt ngang. Chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp cẩn thận, Lạc Hoa Ca lúc này nâng lên một cước đem hắn bị đá lăn qua một bên. Sau đó, mũi chân cấp tốc câu lên rớt xuống đất thô nhánh một côn tóm vào trong tay, trái ngược thân liền theo tới người đánh tới cùng một chỗ. Hiểu mà đối phương tốc độ quá nhanh. Nàng mệt mỏi ứng phó căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể vừa lui lại lui. Thật tình không biết, cách đó không xa Ô Dương nhìn xem nàng cùng Dung Hoa ở giữa lần thứ nhất giao thủ, dĩ nhiên trợn mắt hốt mồm. Lạc Hoa Ca, thế mà có thể ở đế quân dưới tay vượt qua một chiêu trở lên không treo ba. Phải biết, chính là hắn cùng với Nguyệt Ảnh ở đối mặt cuồng hóa trạng thái lúc Dung Hoa, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Mỗi một lần đưa tay đưa chân, đều phải làm cho tốt sẽ bị phế sạch chuẩn bị. Dù sao tại cái trạng thái này dưới Dung Hoa cơ hồ là lục thân không nhận, tự nhiên cũng vô pháp tốt lắm khống chế lại trong cơ thể mình lao nhanh lực lượng. Mà Lạc Hoa Ca có thể cùng hình thành ngắn ngủi trạng thái giằng co. Nàng chẳng qua là một bát giai xích nguyên mà thôi. Bát giai xích nguyên A3. Lạc Hoa Ca cũng không biết lúc này bản thân biểu hiện ở trong mắt người ngoài có bao nhiêu kinh diễm. Ô Dương trong lúc suy tư, nàng đã bị bách lui về sau mở một khoảng cách lớn. Tại Dung Hoa lại xuất thủ một đòn lúc. Nàng lấy song tay nắm chặt trong tay một côn hai đầu, đem hắn nằm ngang ở trước ngực, lại vẫn là ngăn không được cố lực đạo kia. Tại dị năng ra chỉ dưới, cái này cùng một côn mặc dù không có bị Dung Hoa chạm đến trưởng lực lập tức đánh gãy, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị từng khúc hạ thấp xuống. Hướng về nàng ở tại phương hướng lõm, kéo căng ra cong. Lạc Hoa Ca thái dương trải rộng mồ hôi lấm tấm, ngước mắt nhìn một chút trước mặt hơn nửa gương mặt bị che đậy ở trong bóng tối nam nhân. Nàng cắn răng một cái, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi là chúng ta hay sao? Dứt lời, một cỗ mạnh mẽ lực đạo từ Dung Hoa lòng bàn tay chấn động ra đến. Lạc Hoa Ca trong tay một côn từ trung gian bị chấn đoạn, ngay tiếp theo, đưa nàng hai tay gan bàn tay đều chấn động đến run lên. Kèm theo nguồn sức mạnh này, nàng cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Lần này có thể không còn là đụng vào trên cây đơn giản như vậy. Lạc Hoa Ca là trực tiếp nện vào cây kia khỏe mạnh trên đại thụ về sau, lại theo nó cùng một chỗ nghiêng, cuối cùng mới từ khuynh đảo trên cành cây té xuống đất. Nàng cảm giác mình eo đều nhanh gãy rồi, ngũ tạng lục phủ càng giống như là muốn bị té ra một dạng. Chương 339, nhưng có ứng đối chi pháp. Rơi xuống đất thời điểm, Lạc Hoa Ca thon gầy thân thể không tự chủ được cuộn tròn đến cùng một chỗ. Nàng nhìn thấy cách đó không xa Dung Hoa đỉnh đầu treo ánh trăng sáng chói. Hắn tóc đen bay múa, bị bước đi thong thả bên trên nhạt nhẽo ánh trăng một thân huyền ý cũng đi theo không gió mà bay. Vốn nên lộ ra thánh khiết một màn, lúc đó lại vì quanh người hắn không ngừng phun ra nuốt vào đen đặc sương mù mà lộ ra làm người ta sợ hãi đã đến. Cái kia ánh trăng lạnh lùng càng giống là một loại đặc thù đùa đòi mạng số, đang triệu hoán ngang nhau dùng từ địa ngục leo ra ác quỷ. Dung Hoa mỗi một chân đạp ra, lấy hắn nơi đặt chân làm tâm điểm, chung quanh lá rụng đều sẽ vì lực lượng vô hình bị sốc lên. Rất có vạn quân từ đó qua, mười bước giết một người khí thế. Ánh mắt hắn là trống rỗng. Nồng đậm sương mù màu đen trong mắt hắn mờ mịt cuộn cuộn, che giấu hắn nguyên lai mắt sắc. Cái trạng thái này Dung Hoa, tại Lạc Hoa Ca mà nói, là lạ lắm. Nếu nói nàng trong nhận thức biết Dung Hoa được xưng tụng bất cận nhân tình. Cái kia giờ này khắc này hắn, coi là hào vô nhân tính có thể nói. Hắn giống như trong ngủ mê ma. Một khi đem hắn bừng tỉnh, liền có khả năng lấy trả bằng máu chi, vạn kiếp bất phục. Chỉ là, nàng lại không biết tại sao. Nhìn một màn trước mắt, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Lạc Hoa Ca ý đồ muốn ra thứ gì đến, nhưng mà Dung Hoa căn bản là không có ý định cho nàng cơ hội này. Hắn từng bước ép sát. Tại nàng hơi suy nghĩ một chút ở giữa, lại sắp cướp đến phụ cận đến. Thế nhân đều nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Lạc Hoa Ca cảm giác mình thì đang ở tao ngộ dạng này khốn cảnh. Lúc này Dung Hoa căn bản không có cùng ngươi giảng đạo lý khả năng. Hắn không có xinh đẹp lại hoa lệ chiêu số, chỉ biết dùng nguyên thủy nhất thô bạo phương pháp đạt tới bản thân mục tiêu. Nếu vô năng chống lại thực lực, bất luận cái gì mưu kế dùng ở trên người hắn, cũng là không dùng. Dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Dung Hoa xuất thủ lần nữa. Lạc Hoa Ca cơ hồ có thể nghe được hắn trưởng phong xé rách không khí thanh âm. Lập tức, dựng trên mặt đất hai tay năm ngón tay khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị sử dụng khác có thể vì chính mình tranh thủ một chút trốn tránh thời gian. Nguyên ảnh cùng Ô Dương lại ở đây lúc đột nhiên xuất hiện, phân hai bên một người nắm lên nàng một cái cánh tay, nhấc lên liền chạy. Lạc Hoa Ca quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong khoảnh khắc gào thét mà tới sát ý, trầm giọng mở miệng. Hắn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dựa vào tình huống này nhìn tới, Dung Hoa biến thành như vậy, nên không phải lần đầu tiên. Đã là tìm nàng đến giúp đỡ, dù sao cũng nên có bận bịu giúp đỡ a. Nguyên ảnh đáp lại, cửu hoàng tử, việc này nói rất dài dòng. Lạc Hoa Ca cũng biết lúc này không phải nói chuyện rõ ràng chân tướng thời cơ tốt. Thế là, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Nhưng có ứng đối chi pháp? Có. Cái gì? Phàm là có một tia hy vọng, nàng cũng không nghĩ chết ở chỗ này. Có cái gì có? Ô Dương quay đầu trừng Nguyệt Ảnh một chút. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca trong lòng thoáng chốc sinh ra một cố dự cảm bất tường. 3. Ô Dương chậm thở ra một hơi về sau, mới nói tiếp, vốn là có, nhưng ngay tại ngươi xuất hiện trước đó, món đồ kia bị đế quân làm hỏng. Lạc Hoa Ca cảm giác cổ họng mình ngạnh một lần. Nàng rất muốn hỏi hỏi, dễ dàng như vậy liền có thể bị hủy diệt đồ vật. Hai người này lúc trước đến bây giờ, rốt cuộc là như thế nào tại loại này hạo kiếp bên trong sống sót? Nguyên ảnh lại nói, cửu hoàng tử có chỗ không biết, đế quân xưa nay ở lại Vân Vũ Sơn, chỗ ấy tự có khắc chế hắn trạng thái này địa phương. Tuy là mất khống chế chạy ra, chung quanh không hề giấu chân người, cũng không cần phải lo lắng tổn thương người vô tội. Chương 340, việc quan hệ sinh mệnh sự tình, các ngươi còn có thể hay không lại qua loa một chút. Nguyên ảnh lại nói một nửa, Ô Dương nhận lấy câu chuyện. Hắn nói bổ sung, nói đến, đây là đế quân lần thứ nhất tại rời xa Vân Vũ Sơn địa phương phát tác, món kia bị hủy diệt đồ vật. Kỳ thật cũng là. Lạc Hoa Ca, cũng là lần đầu tiên sử dụng. Kết quả, còn không dùng liền bị hủy. Việc quan hệ sinh mệnh sự tình, các ngươi còn có thể hay không lại qua loa một chút. Chấm cũng là vô tội a. Nguyên ảnh, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đế quân tự hành khôi phục. Lạc Hoa Ca khỏe miệng hơi rút, hắn bao lâu có thể khôi phục bình thường. Cái sau lắc đầu, đáp, khó mà nói, đế quân mỗi lần phát tác thời gian kéo dài đều không hoàn toàn giống nhau. Lạc Hoa Ca. Cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết. Trời mới biết Dung Hoa lúc nào có thể liễm cái này một thân sát khí. Nói không chừng không đợi hắn khôi phục bình thường, mấy người bọn họ trước hết bị ngược chết rồi. Dù sao đánh không lại, một đôi bên trên chỉ có bị chạm đến trên mặt đất ma sát phần. Lạc Hoa Ca cảm thấy có chút bi thương. Hóa ra nàng thật xa chạy tới, chính là đến chịu chết. Trong lúc suy tư, bên hai lại nghe được Nguyệt Ảnh nói, cửu hoàng tử còn nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy đế quân lúc, ra sao tình trạng. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca, sắc mặt một đen. Lần thứ nhất nhìn thấy Dung Hoa tình trạng. Ha ha. Cái kia có thể nói là tương đối không vui. Bất quá, trải qua Nguyệt Ảnh một nhắc nhở như vậy, Lạc Hoa Ca cũng nhớ đến. Ngày đó ra Lê Sơn Mạch bản thân nhìn thấy Dung Hoa, trạng thái tựa hồ liền không quá đúng. Tình huống cùng hắn đêm nay bộ dáng, có chút tương tự. Càng xác thực mà nói, là không kịp hắn tối nay trạng thái thoạt nhìn hỏng bét. Chẳng lẽ ngày đó hắn cũng là... Nguyên ảnh lời kế tiếp nghiệm chứng nàng suy nghĩ trong lòng. Gặp được cửu hoàng tử hôm đó, là hết hạn trước mắt, đế quân tất cả phát tắc tình huống bên trong, khôi phục trạng thái bình thường tốn thời gian ngắn nhất một lần. Nguyên nhân chính là nghĩ tới chỗ này, hắn đêm nay mới có thể để cho Ô Dương đi một chuyến cửu vân các. Hắn mục tiêu chủ yếu, chính là muốn nhìn nàng một cái phải chăng có cái gì đừng ứng đối phương pháp. Lạc Hoa Ca nghe vậy, khỏe mắt lại giật một cái. Một giây sau, nàng mở miệng hỏi. Từ chủ tử các ngươi đêm nay bắt đầu lúc phát tác ở giữa tính lên, cách hắn nhanh nhất khôi phục trạng thái bình thường, còn bao lâu? Nguyên ảnh hơi suy nghĩ một chút nói, ước chừng còn có 3 canh giờ. Lạc Hoa Ca. 3 canh giờ. Chớ nói một cái nàng, chính là 10 cái xem chừng cũng phải lạnh thấu. Các ngươi đây là mời chấm đến giúp đỡ. Rõ ràng là muốn cho chấm chết sớm. Điên cuồng trốn rời chỗ quá trình bên trong, Ô Dương chặn qua Nguyệt Ảnh câu chuyện nói, ta đã nói với ngươi rồi nàng không được. Nói ra một câu nói như vậy về sau, Ô Dương thở gấp gáp hai cái. Sau đó, mới lại đối với Lạc Hoa Ca nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tại đế quân mà nói là khác biệt, hiện tại xem ra ngươi cũng không giúp được. Việc đã đến nước này, hai chúng ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi tìm cái chết vô nghĩa, tự nhiên kiệt lực đưa ngươi rời đi. Nhưng kỳ thật, hai người bọn họ cho nên sẽ có cử động lần này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Hoa Ca đêm nay đến, cùng trước đây không lâu xuất thủ cứu giúp sự tình, ít nhiều khiến cái này trong lòng hai người đối với hắn có chỗ đổi mới. Trong khi nói chuyện, dưới chân bọn họ càng là tăng nhanh tốc độ. Bỏ qua một bên cái khác không nói, Lạc Hoa Ca thật là có điểm bội phục bọn họ ăn ý. Dọc theo con đường này, hai người mang lấy một trái một phải mang lấy nàng trái tránh phải trốn, hoàn mỹ tránh đi sau lưng rơi đập một cái hô to. Lại, nhất định chưa từng xảy ra hai người con đường khác nhau, mà hướng hai cái phương hướng khác nhau rẽ ngoặt tình huống. Nhưng nếu chỉ dựa vào như vậy thì muốn chạy trốn dung hoa ánh mắt, cái kia là không thể nào. Chương 341, nếu thoát đi cũng không sinh tử kết luận, nàng kia lựa chọn một trận chiến. Kết lực hộ tính mạng của ta sao? Lạc Hoa Ca ung dung mở miệng, khoảng chừng liếc hai người này một chút, đáy mắt mảy may không che đậy hắn ghét bỏ ý vị. Các ngươi hai cái hiện tại bộ này đức hạnh, chính là bảo trụ tính mạng mình cũng khó khăn, còn dám phát ngôn bừa bãi tại dung hoa dưới mí mắt đưa ta ly khai nơi thị phi này. Nghe vậy, Ô Dương bất mãn nói, Lạc Hoa Ca, ngươi dám cứ gọi thẳng đế quân tục danh. Lạc Hoa Ca không rảnh để ý, cánh tay khẽ nhúc nhích. Qua trong giây lát, liền đem chính mình bị phân biệt kẹp ở tại bọn họ trong khuỷu tay hai cái cánh tay rút trở về, cũng trở tay giữ lại bọn họ cổ tay. Ô Dương ngạc nhiên, ngươi. Lạc Hoa Ca môi mỏng hơi kéo, nói, lại không lăn, các ngươi kính sợ đế quân liền tới làm chết các ngươi. Trong khi nói chuyện, nàng tâm niệm vừa động, lấy bản thân dị năng giảm bớt Ô Dương Nguyệt Ảnh trên thân thể phụ trọng cảm giác. Sau đó cổ tay ở giữa một dùng lực, đem hai người thoáng kéo gần một chút. Ngay sau đó, một cái nữa dùng sức vung ra. Chỉ một thoáng, nhất định đồng thời đem hai người xa xa vung ra không biết cái xó nào bên trong đi. Ô Dương trước khi bị quật bay trước đó, cái kia chừng lớn con mắt, hoàn mỹ hiển lộ rõ ràng bị vài phút quăng bay ra đi hắn nên có bao nhiêu ngợp bức. Bọn họ thế nhưng là hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân. Nam nhân? Cái này mẹ kiếp là thiên sinh thần lực sao? Nói xong để cho bọn họ hộ tống nàng rời đi. Người nhà đem người đều cho vung bay là mấy cái ý nghĩa. Thật tình không biết, Lạc Hoa Ca căn bản là không có nghĩ tới theo dựa vào bọn họ mà sống. Chính như nàng thấy nói, hai người kia bị đè ép hành hung một đêm, sớm đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, bản thân cũng khó bảo đảm. Ở loại tình huống này dưới, vô luận là tốc độ vẫn là các phương diện khác chỉ số, thậm chí đều không kịp nổi nàng. Thực dựa vào lấy bọn họ bảo hộ, nói không chừng mấy người đều phải chết ở chỗ này. Mà trước sớm bị mang lấy chạy một đường, nàng sở dĩ chưa từng tránh ra. Một phương diện, là ở nhờ vào đó có thể thở dốc, tiến tới khôi phục một chút lúc trước một kích toàn lực về sau, có vẻ hơi thâm hụt lực lượng. Một phương diện khác, thì là từ bọn họ cửa bên trong tìm hiểu một chút đại khái tình huống. Mặc dù hiểu được những vật này, trừ bỏ làm cho người càng thêm tuyệt vọng bên ngoài, giống như cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng có thể xác định là, nàng cũng không hề muốn hai cái này không sai biệt lắm đã mất đi chiến đấu lực người. Tại trước chân vướng tay. Thế là, dứt khoát một cực khổ vĩnh giật, đem người xa xa vùng qua. Nếu thoát đi cũng không sinh tử kết luận, nàng kia lựa chọn một trận chiến. Sau lưng tin tức đột nhiên đến. Lạc Hoa Ca mắt phượng hơi rét, hai tay đưa ở trước người ôm quyền nén. Đốt ngón tay kết một tiếng. Nàng khỏe môi khẽ mí môi, gò má bên cạnh sợi tóc dương lên. Đến rồi. Cơ hồ là tại dứt lời trong nháy mắt, nàng đột nhiên quay người, dưới chân hơi chuyển, nhanh chóng vung ra nắm đấm. Quanh thân tăng vỏ xích mang gửi tới nắm tay phải bên trên, cùng dung hoa cường thế đánh tới lòng bàn tay chặt chẽ vững vàng chống đỡ đến một chỗ. Lạc Hoa Ca khẽ nhếch bắt đầu mặt đến, tiêu căng nên xem trước mặt không gặp mặt mày trống giống nam nhân. Xích mang vì nàng trắng non khuôn mặt nhiễm lên một vòng phi dáng hồng, cũng đốt sáng lên nàng sâu ưu đồng mâu. Nguyên lai tưởng rằng một ngày này phải chờ tới hai năm sau, không nghĩ tới, đến mức như thế nhanh. Dung hoa bị đen đặc xương mù mờ mịt hai con mắt ngưng tại trên mặt nàng. Một giây sau. Hắn chậm rãi nắm chặt bình trưởng năm ngón tay, đưa nàng toàn bộ nắm đấm chậm rãi bao khỏa tại trong lòng bàn tay, cũng càng ngày càng dùng sức. Đau đớn từ đốt ngón tay chỗ truyền đến. Lạc Hoa Ca gần như có thể nghe được bản thân xương ngón tay cùng xương ngón tay ở giữa nhận đè ép, xương cốt va chạm tiến tới phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thật là một cái tâm ngoan thủ lạt nam nhân. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca dưới chân giẫm mạnh câu lên, mò lên một cục đá đến. Chương 342, không ngừng tuần hoàn. Đứng im. Lạc Hoa Ca nói nhỏ phun ra hai chữ, Dung Hoa không ngừng nắm chặt năm ngón tay thoáng chốc dừng lại. Lấy hắn tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể gông cùm xiềng xích ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bất quá, đây đối với Lạc Hoa Ca mà nói, đã đủ rồi. Thừa dịp hắn động tác đình trệ trong tích tắc, Lạc Hoa Ca lấy cực nhanh tốc độ đem chính mình tay rút trở về. Cùng trong nháy mắt, nàng trái ngược tay đem trên tay kia cục đá để vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà cái viên kia cục đá, cơ hồ là tại Dung Hoa khôi phục tự do một giây sau, dễ dàng cho trong lòng bàn tay của hắn bị chấn động thành một đống bột phấn. Bay là tả, từ hắn khẽ buông lỏng giữa ngón tay chiếu xuống. Thấy thế, Lạc Hoa Ca khỏe mắt hơi rút. Nếu không có nàng động tác nhanh, lúc này, bị bóp nát chỉ sợ là tay nàng. Ngươi! Thanh âm hắn rất trầm thấp, từ bên môi tràn ra thời điểm, tựa hồ xen lẫn lực lượng nào đó, chấn động đến Lạc Hoa Ca lỗ tai có chút oanh minh. Xét thấy Dung Hoa lúc này nguy hiểm chỉ số, Lạc Hoa Ca thân hình rất nhanh lướt ra. Nhưng mà, Dung Hoa thân hình như quỷ mị theo gió đến, Lạc Hoa Ca chỉ thấy khỏe mắt liếc qua có tàn ảnh lướt qua. Một giây sau, nàng thon gầy đầu vai liền bị hắn từ phía sau đại lực chế trụ. Lạc Hoa Ca vô ý thức trở tay một trưởng lui về phía sau vỗ tới. Kết quả, một trưởng vừa tới đầu vai, liền bị giữ lại cổ tay, không tránh thoát. Lạc Hoa Ca chửi nhỏ một tiếng. Đang định lại làm những gì, Dung Hoa cũng đã mượn trên thân cao ưu thế, đưa nàng hai chân xách rời đất mặt. Giang ở nàng trên đầu vai cái tay nào, lực đạo to lớn, giống như muốn tại nàng xương bả vai bên trên bóp ra mấy cái lỗ thủng đến. Lạc Hoa Ca cảm giác mình nửa người đều vì đau đớn mà run lên. Tựa như có thể cảm giác được nàng thống khổ, Dung Hoa khuôn mặt tuấn tú khẽ nâng. Nhưng mà, trong cặp mắt kia như cũ nhìn không ra mảy may cảm xúc, quanh thân tràn ra chỉ có thị sát tâm ý. Nhìn chăm chú trong tay người, hắn động tác hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo. Dù là Lạc Hoa Ca đang bị đánh đi ra lúc cấp tốc dùng khác có thể vì chính mình ra chỉ giảm tốc độ hiệu quả, vẫn là bị thương không nhẹ. Ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực. Tuôn ra cổ họng ngai ngái khí tức, sinh sinh bị nàng ép trở về. Lạc Hoa Ca tay trên mặt đất lục lọi, nắm lấy một cái đoạn chi, một lần nữa đứng dậy. Thế là, lại bị đánh ngã, lại đứng lên. Không ngừng tuần hoàn. Trung quanh cây rừng tại hai người đánh nhau lúc liên tiếp khuynh đảo, hoặc là bị lăng lệ sát chiêu chặn ngang cắt đứt. Mặt đất càng là mấp mô, mờ nhạt dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi. Bình thường tình huống dưới, một cái bát giai xích nguyên đòn khiêng bên trên một cái không biết tu vi cao bao nhiêu cường giả, tất nhiên là phải bị một chiêu miểu sát. Càng không nói đến Lạc Hoa Ca tất cả cỗ thân thể này, bản thân vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề chưa từng giải quyết. Mà liền là lại dạng này dưới tình huống, nàng lại dựa vào dị năng cùng kiếp trước luyện thành đối địch năng lực ứng biến, cùng không lý trí chút nào có thể nói chỉ biết tàn nhẫn giết chóc Dung Hoa rằng co trọn vẹn một canh giờ lâu. Cái này ở trong mắt người ngoài coi là một kiện công tích vĩ đại. Hiểu, một canh giờ qua đi, Lạc Hoa Ca lại rõ ràng cảm giác lực bất tòng tâm. Đối mặt dạng này thực lực cách xa cao phụ tải chiến đấu, nàng vừa mới khôi phục điểm này dị năng hiển nhiên không đủ dùng. Dựa vào Ô Dương thuyết pháp, khoảng cách Dung Hoa nhanh nhất khôi phục trạng thái bình thường thời gian, còn có dòng dã 2 canh giờ. Mà trong cơ thể nàng dị năng lượng nguyên sớm tại hơn nửa canh giờ trước liền như muốn khô kiệt, còn lại trong khoảng thời gian này, toàn bộ nhờ một cỗ không chịu thua ý chí lực dáng chống đỡ xuống tới. Muốn lấy dạng này trạng thái lại kiên trì 2 canh giờ, có thể nói là hào không một chút khả năng. Chương 343, hôm nay tài nghệ không bằng người, cho dù chiến tử cũng không hối hận. Cái kia thon gầy thân thể từ trên cao đi xuống vết thương dày đặc, lại vẫn là ngoan cường mà đứng dậy. Cầm trong tay của nàng đoạn chi, lúc trước trong lúc đánh nhau đủ bị tiêu diệt 2/3 chiều dài. Bây giờ lại ở trong tay nàng một cái xoay chuyển, lần thứ 2 chỉ hướng đứng ở cách xa nhau 10 mét có hơn nam nhân. Giây lát, nàng dính máu khỏe môi hơi kéo, lần nữa cùng bước tiến lên đây nam nhân chiến đấu với nhau. Lần này, Lạc Hoa Ca trong tay đoạn chi, phá vỡ hắn đầu vai quần áo, mang ra một tia tơ máu. Nàng khỏe môi có ý cười nở rộ. Dù là vươn đi ra tay bị chế trụ cổ tay, xương cổ tay truyền đến tiếng vỡ vụn vang, trong tay cầm đoạn chi rớt xuống đất. Thân thể lui về phía sau bay ngược, tóc đen tản mát ngược gió quét đập hai gò má. Lạc Hoa Ca bên môi đường cong vẫn chưa từng thấy mảy may thu liễm. Sớm ở kiếp trước, nàng liền lập qua thể. Đế quốc Lạc gia hoàng nữ Lạc Hoa Ca, sinh thời, chỉ cần còn lại một hơi, cũng chỉ có thể chiến tử, quả quyết không thể bất tức chết. Nàng có can đảm trực diện tử vong, cũng tử không sợ hãi cái chết. Hôm nay tài nghệ không bằng người, cho dù chiến tử cũng không hối hận. Trong lúc suy tư, thân thể nàng hướng ngang đem phụ cận may mắn còn sống sót cuối cùng mỗi thân cây cối đụng ngã. Ngay sau đó rớt xuống đất, một đầu đập đến bén nhọn trên hòn đá, thái dương trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt. Lạc Hoa Ca dùng còn có thể sống động cái tay nào lục lọi trèo lên bên cạnh thân trên cành cây một khối nô lên, gắt gao chế trụ. Sau đó, đem chính mình ngã xuống đất thân thể mang theo, cứ như vậy lưng tựa cây ngồi không. Xuyên thấu qua bị huyết dịch mơ hồ ánh mắt, nàng nhìn thấy Dung Hoa chính hướng về bản thân đi từng bước một đến. Lạc Hoa ca muốn cười. Đến cuối cùng vẫn là muốn chết tại nam nhân này trong tay. Mệnh định sao? Có thể nàng không tin số mệnh. Dung Hoa tại Lạc Hoa ca trước mặt đứng lại. Lần này, hắn nhưng không có lại ra tay, chỉ là trong mắt yên lặng nhìn xem nàng, nhìn hồi lâu. Có lẽ là Lạc Hoa ca cùng dây dưa thời gian có chút dài, khiến cho hắn lúc đó không ra gì thành mình trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ. Cái này toàn bộ hành trình bị bản thân đè lên đánh lại vẫn không ngừng phản kháng đối thủ, vì sao? Không tiếp tục một lần đứng lên đối mặt hắn. Sau nửa ngày đi qua, hắn ở trước mặt nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Phát giác được hắn một cử động kia, Lạc Hoa ca mí mắt khẽ nâng nhìn hắn. Hắn lại vươn tay ra, đưa nàng mặt toàn bộ nâng lên. Không phải tàn nhẫn giết chóc. Nếu như không phải hắn như cũ tràn ngập quanh thân lệ khí cùng sát ý, Lạc Hoa ca cơ hồ muốn cho là hắn đã khôi phục bình thường. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hắn hai con mắt vẫn bị vô biên màu đen chỗ che, không gặp một tia ánh sáng. Trông tại cái trạng thái này trong tay người, suy nghĩ một chút thật đúng là biệt khuất đâu. Nếu hắn nhớ kỹ tối nay đã phát sinh tất cả, nàng sau khi chết trả thù còn có cái bình thường lý do. Bây giờ sao? Vô luận ngươi có nhớ hay không, bút chướng này cũng là muốn tính tới trên đầu ngươi. Lạc Hoa ca thanh âm suy yếu lại chậm, lộ ra một vòng nghiêm túc kiên định. Nếu ta hôm nay chết ở chỗ này, kiếp sau, dùng hết thủ đoạn, cũng nhất định sẽ tìm được ngươi, cuối cùng cả đời, không chết không thôi. Dung Hoa không có trả lời. Khuôn mặt tuấn tú lại mấy không thể xem kỹ hướng về nàng chậm rãi xích lại gần. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng mà Lạc Hoa ca lại không cách nào từ trước mặt cặp kia không có chút nào tập trung điểm trong con ngươi, nhìn thấy bản thân bóng dáng. Loại cảm giác này, rất quỷ dị. Lạc Hoa ca nhíu lên lông mày, đối với hắn lúc này cử động cảm thấy không hiểu. Hiểu mà phía sau lưng chống đỡ lấy thân cây, lui không thể lui. Chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, từng khúc rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Tại nào đó trong nháy mắt, Lạc Hoa ca trong đầu chợt linh quang lóe lên, nhớ tới ngày đó. Như muốn nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Một giây sau, hắn hôn lên nàng dính máu môi. Chương 344, không bằng liền để ta báo thù này, cùng chết. Lạnh buốt đến không mang theo một tia nhiệt độ xúc cảm, từ khóe môi ép qua. Lạc Hoa ca đồng mâu hơi co lại, cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Đây là trước tiên đem chấm béo đánh một trận, lại đi khinh bạc sự tình. Nghĩ như thế, Lạc Hoa ca thoáng chốc cảm giác mình nơi ngực tựa như có vô hình khí thể diễn sinh, lại còn đang không ngừng bành trướng lấy. Vây lại cổ họng, chắn cho nàng như muốn không thở được. Tên gọi tắt, tấm nhét. Đang muốn đưa tay đẩy ra, môi bên trên truyền đến một trận đau nhói. Lạc Hoa ca có thể cảm giác được bản thân cánh môi bị tan phá, mà hắn lặp đi lặp lại lưu luyến môi nàng lỗ hổng. Ngai ngái chi khí quanh quẩn chóp mũi, Lạc Hoa ca không khỏi giận dữ. Nam nhân này là chó sao? Vừa phát cuồng chẳng những đánh người, còn cắn người. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Hoa ca nhưng cũng nhạy cảm phát hiện, nam nhân quanh thân lệ khí chậm rãi bình phục, không giống trước đây như vậy bức nhân. Tay giơ lên trong phút chốc, Lạc Hoa ca đột nhiên cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt. Làm không được đơn giết, ngọc đá cùng vỡ, dù sao cũng tốt hơn bản thân vô tội uổng mạng. Nghĩ đến đây, nàng đấy mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt cùng ngon lệ. Vốn chuẩn bị đem người trước mặt đẩy ra tay, tại nâng lên thời điểm dừng lại. Ngay sau đó, lòng bàn tay xoay chuyển, đổi thành ôm lấy hắn phần gáy. Hơi dùng lực đem hắn thêm gần mà ép hướng mình. Vì nàng xảy ra bất ngờ cử chỉ, Dung Hoa động tác hơi dừng lại, tựa như nghi hoặc. Lạc Hoa ca đôi môi khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở đồng dạng cắn hắn bạc béo cánh môi, nói nhỏ. Không bằng liền để ta báo thù này, cùng chết. Dứt lời, nàng mặt mày khẽ nâng, đáy mắt là mạn mở nồng đậm ý cười, mang theo một loại nào đó đạt được lại không chịu thua kiêu căng. Một giây sau, tinh hỏa từ phía sau nàng bắn ra, vòng qua bên cạnh thân hướng phía trước kéo dài, hình thành một vòng dây, đem trước người nam nhân cùng nhau giam ở trong đó. Ánh lửa chiếu sáng Lạc Hoa ca mặt. Huyết sắc nửa bên, ửng đỏ song đồng. Như muốn đem người quăng vào vô gian địa ngục hồng liên, lộ ra tàn khốc lại làm cho người ta cảm thấy một loại kinh tâm động phách đánh vào thị giác. Diễm hỏa thoan thăng, mơ hồ Lạc Hoa ca nhiễm lên ý cười mặt mày. Cái này hỏa là nàng cuối cùng đem hết toàn lực chỗ xuất ra dị năng. Dù là biết rõ loại trình độ này tổn thương không cách nào làm cho người trước mặt vì chính mình chôn cùng. Nhưng ít ra, cũng sẽ không để hắn tốt hơn là được. Nếu không, như thế nào xứng đáng nàng hôm nay sở thụ cực khổ. Trước khi chết không thể kéo một đệm lưng, cũng phải đem hết toàn lực làm cho đối phương rơi tầng tiếp theo ra đến. Lúc này mới nên nàng xem như. Mạn khai hỏa diễm cùng Dung Hoa quanh thân phun ra nuốt vào đen đặc xương mù chạm nhau, tựa như một trận im ắng khói lửa chi chiến. Nồng vụ nghĩ phải chiếm đoạt liệt hỏa, mà liệt diễm ý đồ đột phá hắc vụ tạo thành bình chướng. Nàng cùng Dung Hoa, đều thành trong thời gian đó thú bị nhốt. Dần dần, có thể cảm giác được hỏa diễm mang đến cảm giác nóng rực. Da thịt tiếp xúc cùng không khí, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, đáy mắt lướt qua một vòng buồn ngủ. Lúc đó hỏa diễm là từ trong cơ thể nàng dị năng lượng nguyên diễn sinh mà ra, thú nàng thúc đẩy, sẽ không đả thương đến nàng. Chỉ khi nào nàng sinh mệnh đem vẫn đã mất đi phần này lực khống chế, chung quanh cái này sáng rực liệt hỏa, cũng sẽ không phân địch ta, đưa nàng hoàn toàn thôn phệ. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bạch Đoàn Tử thanh âm vang vọng trong đầu cũng khiến người nghe không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy rất là tiếng động lớn rầm rĩ. Lạc Hoa Ca dứt khoát tâm niệm vừa động cắt đứt cùng ở giữa liên hệ. Rốt cục, toàn bộ thế giới chậm rãi an tĩnh lại. Ô Dương bị Lạc Hoa Ca quăng bay đi thời điểm, ngã xuống một chỗ ướt át trên mặt cỏ. Giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, kiệt lực hắn ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Chương 345, còn có khí không? Ô Dương nguyên dạo qua một vòng, không phát hiện những người khác bóng dáng. Hồi tưởng lại mất đi ý thức trước đó chỗ chuyện phát sinh, hắn bản thân bên trên móc ra một cái bình thuốc đến. Nuốt vào hai viên đan dược về sau, bắt đầu tìm kiếm cùng bản thân cùng nhau bị quật bay mượn ảnh. Hai người cũng là đi qua Lạc Hoa Ca tay vung ra đến, cho nên rơi xuống đất điểm cũng cách xa nhau không xa. Ô Dương quay trở ra tìm tới Nguyệt Ảnh thời điểm, cái sau đang nằm ở một nơi hơi có vẻ lầy lội thổ địa bên trên. Giống như một đầu cá ướp muối, không nhúc nhích. Nguyệt Ảnh. Ô Dương rỗi ra chân đi, đá đá Nguyệt Ảnh chân, hỏi, còn có khí không? Nguyệt Ảnh không có trả lời. Trên thân hai người thương thế đều không lạc quan, Nguyệt Ảnh càng là nghiêm trọng. Ô Dương chỉ có thể cương lấy bản thân kem chút bị phế tay chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Dùng cái tay còn lại dùng sức đập hắn mặt. Tỉnh! Tỉnh! Nguyệt Ảnh sinh sinh bị đánh về ý thức. Vừa mở mắt nhìn thấy người trước mắt, còn có chút không tỉnh táo lại. Sau nửa ngày, mới nửa chống đỡ khởi thân thể hỏi, đế quân đâu? Ai biết, đây không phải chờ ngươi cùng đi nhìn xem tình huống đó sao? Cái kia cựu hoàng tử. Chín cái gì hoàng tử? Ô Dương vặn lông mày, dứt khoát đưa tay hỗ trợ đem Nguyệt Ảnh từ trên mặt đất túm lên, nói, đi xem một chút liền biết. Hắn cũng đang có chút bận tâm người này chết sống. Lúc này chân trời hướng đông. Tính toán thời gian, từ Lạc Hoa Ca xuất hiện ở đây bắt đầu, lẽ ra vẫn chưa tới 3 canh giờ. Có thể phiến khu vực này, lại tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Quỷ dị đến làm cho người sinh lòng bất an. Điểm này, vô luận là hắn vẫn là Nguyệt Ảnh, đều phát hiện. Nguyệt Ảnh không hỏi nhiều nữa, băng bó một tấm trắng bệnh mặt cũng nuốt hai viên đan dược. Sau đó, cùng Ô Dương cùng một chỗ theo lấy bọn họ bị ném bay cái hướng kia đi trở về. Nguyên bản cành lá rậm rạp rừng rậm, đi qua một đêm tàn phá, sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Tráng kiện cây rừng nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng đạo khe danh cùng hố sâu, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét vị. Mục tiêu chỗ cùng nhìn thấy tất cả, để cho Ô Dương vì đó líu lưới. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng, cái nhìn kia trông không đến nhức đầu phiến rừng rậm, nhất định sẽ ở ngắn ngủi trong vòng một đêm, toàn bộ bị hủy. Nếu như nói là dung hoa một người gây nên, ngược lại một chút cũng không làm cho người cảm thấy bất ngờ. Mấu chốt là, hắn ở cái địa phương này, phát hiện vô số kẻ đánh nhau dấu vết. Mà tối hôm qua bởi vì Dung Hoa xuất hiện ở đây tính toán đâu ra đấy chỉ mấy cái như vậy người. Chứ hắn cùng Nguyệt Ảnh, liền chỉ có Lạc Hoa Ca. Đập vào mắt đi tới, những cái kia thoạt nhìn lực đạo hơi yếu hơn một phương khác phản kháng dấu vết, trừ bỏ là Lạc Hoa Ca lưu lại bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Lại, Ô Dương cố ý nhiều đi một chút đường. Phát hiện tại rừng rậm bên ngoài địa phương, dù là một đông hoa một cọng cỏ, cũng chưa từng nhận mảy may hư hao. Điều này nói rõ, Lạc Hoa Ca từ đầu đến cuối, đều đem mất lý trí dung hoa kiểm chế tại cái phạm vi này bên trong. Về phần nàng là như thế nào làm đến, Ô Dương không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ là cảm thấy không khỏi hơi châm xuống. Lạc Hoa Ca là hắn mời đến. Nàng tối hôm qua đem hắn cùng Nguyệt Ảnh xa xa bỏ qua cái kia nhất cử động, cũng coi là gián tiếp cứu hai người bọn họ mệnh. Một người như vậy, nếu là thật sự cứ thế mà chết đi. Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến Nguyệt Ảnh tiếng la. Ô Dương hoàn hồn, đắp, đến rồi. Sau đó liền quay người hướng về Nguyệt Ảnh ở tại phương hướng đi đến. Sao? Nguyệt Ảnh đưa tay một chỉ trên mặt đất một chỗ, nói, ngươi xem, Vân Vũ Sơn ấn ký, đế quân không có chuyện gì. Lần theo Nguyệt Ảnh chỉ địa phương nhìn lại, Ô Dương cũng phát hiện trong miệng hắn đánh dấu. Chương 346, nhóm lửa tự thiêu. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tại Dung Hoa lưu lại dưới đánh dấu bên cạnh, một gốc nghiêng ngã xuống đất đại thụ dĩ nhiên bị liệt diễm đốt cháy thành một mảnh cháy đen. Mơ hồ có thể thấy được mấy đạo khe hở chỗ, còn chính tới phía ngoài bốc lên sợi luồng khói xanh. Nguyên Ảnh nói, đế quân đã không có chuyện gì, có có lẽ là tự hành hồi Vân Vũ Sơn. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, bị một bên Ô Dương chặn qua. Đế quân hồi trước khi đi, vì thế nào không tìm người ta? Nghe vậy, Nguyệt Ảnh còn tưởng rằng Ô Dương lại muốn khóc lóc kể lể Dung Hoa vứt xuống hai người bọn họ không quản sự tình. Nào biết, một giây sau đã thấy Ô Dương đột nhiên xoay người lại, nói tiếp, điều này nói rõ, đế quân có thể là có việc nóng lòng rời đi, không để ý tới người ta. Nguyệt Ảnh, ngươi chừng nào thì như vậy sẽ đứng tại đế quân góc độ đã nói. Nguyệt Ảnh một cái hồ nghi suy nghĩ chưa chuyển xong. Ô Dương lại nói, cho nên, Lạc Hoa ca có lẽ còn sống. Nguyệt Ảnh, ba. Cái này là như thế nào ra kết luận? Nguyệt Ảnh còn chưa kịp đem trong lòng nghi vấn nói ra, Ô Dương đã quay người đi ra, trong miệng còn nói, đi đi đi, chúng ta cũng trở về đi xem một chút. Ô Dương Nguyệt Ảnh lấy bản thân lập tức tốc độ nhanh nhất chạy về Vân Vũ Sơn. Kết quả? Tìm khắp cả toàn bộ Tuyết Nô cung trong trong ngoài ngoài, lại không có tìm được Dung Hoa bóng dáng. Chẳng lẽ đế quân chưa từng trở về? Không nên a. Ô Dương một bên nhắc tới một bên đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa điện lớn, bước chân liền dừng lại. Trong tầm mắt, cái kia một bộ bạch đi dậm chân mà đến, dung mạo thanh tuyệt ra sân tự mang cảm giác gáp bách người, không phải Dung Hoa còn có thể là ai. Nguyệt Ảnh từ trong điện đi ra, nhìn thấy Dung Hoa, liền bận bịu hành lễ. Ô Dương lấy lại tinh thần, tự nhiên cũng là phản xạ có điều kiện theo sát hành lễ. Đế quân. Dung Hoa bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua trước mặt chật vật không chịu nổi hai tên thuộc hạ. Giây lát, lần thứ hai mở rộng bước chân bước vào cửa điện, chỉ để lại nhạt méo hai chữ. Tiến đến. Nghe vậy, Ô Dương Nguyệt Ảnh quay đầu liếc nhau. Đế quân giọng điệu này, tựa hồ không quá thân mật a. Ngữ khí mặc dù nhạt, lại tự dưng để cho bọn họ trong lòng bá chít chít mát lạnh. Nghĩ thì nghĩ, hai người vẫn là theo lời đi theo Dung Hoa sau lưng vào cửa. Trong điện, Dung Hoa đưa lưng về phía bọn họ đứng chắp tay. Ô Dương Nguyệt Ảnh sau khi vào cửa, đợi trái đợi phải, chính là đợi không được Dung Hoa mở miệng lần nữa. Nhìn thấy bóng lưng kia, bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy. Ô Dương bất động thanh sắc dùng tuổi trỏ thọc bên cạnh thân Nguyệt Ảnh, muốn cho hắn mở miệng trước. Kết quả, cái sau liếc hắn một cái, yên lặng đem túi đầu. Ô Dương, cần ngươi làm gì? Chính Phúc Phỉ, Dung Hoa dưới chân hơi chuyển xoay người lại, mở miệng hỏi một câu, là ai? Cái này nhìn như không đầu không đuôi hai chữ, Ô Dương Nguyệt Ảnh nhưng trong nháy mắt lĩnh hội tới ý hắn. Lặng im sau nửa ngày, Nguyệt Ảnh đang chuẩn bị tiến lên, bị một bên Ô Dương ngăn lại. Sau đó, chính hắn đứng dậy, thừa nhận nói, thủ hạ đi. Dung Hoa không nói, chỉ khí tức quanh người càng ngày càng băng hàn khiếp người. Ô Dương mấp máy môi, kiên trì giải thích nói, thuộc hạ là nhớ tới đế quân lần trước phát tác sớm khôi phục một chuyện, có lẽ cùng Lạc Hoa ca có quan hệ, lúc này mới tự tác chủ trương đi đưa nàng mời đến. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới lại hỏi, không biết nàng hiện tại ở nơi nào, tình huống như thế nào. Ô Dương nói xong câu đó, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Trung quanh nhiệt độ vừa giảm lại giảm, không khí đều tựa như từng khúc ngưng kết thành băng. Hồi lâu, mới gặp Dung Hoa môi mỏng khẽ nhúc nhích tràn ra một chuỗi chữ. Nhóm lửa tự thiêu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong điện hai người. Chương 347, ai cho ngươi dũng khí nghi vấn đế quân? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Ô Dương mở miệng, hỏi được ngay thẳng. Đế quân, ý ngươi là, Lạc Hoa ca mặc dù còn chưa có chết, nhưng là cũng sắp có đúng không? Nguyệt Ảnh. Dung Hoa mặt mày khẽ nâng, đáy mắt bắn ra ý lạnh để cho Ô Dương thoáng chốc ngậm miệng tiếng. Giây lát, tay phải hắn khẽ nâng, lăng không bắt qua cách đó không xa bàn bên trên một cái chén trà. Nhấp một miếng về sau, lại đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đem chén trà đánh trở về. Lúc này mới lên tiếng. Nguyệt Ảnh. Tại. Để cho người ta đến Già Lư Hoàng Cung đi một chuyến, liền nói đêm qua bản tọa trô ở biệt viện vô ý cháy, cửu hoàng tử cứu giúp thời điểm bị thương, chính tại ngoài cung cứu chữa. Là. Nguyệt Ảnh đứng thanh xong, nghĩ đến cái gì, lại hơi ngẩng đầu lên hỏi, cái kia cửu vân các bên kia. Thông báo cho bọn hắn, nàng mấy ngày nay liền không trở về. Đúng. Một bên Ô Dương nghe, sửng sốt một chút. Đợi kịp phản ứng, đáy mắt thoáng chốc lướt qua mấy không thể xem xét một vòng bi mang. Nhà mình đế quân ý tứ này không phải liền là tại ám chỉ Lạc Hoa ca còn có thể cứu. Có thể một cái người sắp chết, vẹn vẹn hoa mấy ngày cứu chữa, đủ sao? Ngay sau đó, Ô Dương lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Lập tức, không khỏi mở miệng đưa ra trong lòng nghi vấn. Đế quân, chúng ta đêm qua rời đi thời điểm, cái kia trong cung biệt viện còn hoàn hảo không hư hại, cái này. Lúc này để cho người ta đi nói mất hỏa, còn tạo thành Lạc Hoa ca trọng thương. Lời này có phải hay không có chút mù a? Còn nữa, ngươi thế nhưng là Dung Hoa đế quân. Bị Lạc Hoa ca cứu, nói ra ai tin tưởng. Dung Hoa lại nói, ai nói biệt viện hoàn hảo không chút tổn hại. Ô Dương còn muốn nói thêm gì nữa, một bên Nguyệt Ảnh nhìn hắn một cái, lấy ánh mắt im ắng hỏi thăm. Ai cho ngươi dũng khí nghi vấn đế quân?
Ô Dương!
Hắn đã nói sai sao? Cái kia biệt viện luôn không khả năng bản thân lửa cháy. Đây không phải tại mở mắt nói lời bịa đặt đó sao? Để người ta biết, có hại đế quân danh dự. Hai người âm thầm vừa ý câu thông ở giữa, Dung Hoa dĩ nhiên nhấc chân từ trước mặt bọn họ đi qua, hướng ngoài điện đi. Ô Dương Nguyệt Ảnh cùng đi ra cửa, nhìn thấy hắn trô đi phương hướng là Khô Tuyết Cốc. Nghĩ đến Khô Tuyết Cốc bên trong người kia, hai người bừng tỉnh. Trách không được, đế quân trong ngôn ngữ để lộ ra chỉ cần mấy ngày liền có thể đem Lạc Hoa Ca đưa về cung đi ý nghĩa. Nếu là người kia xuất thủ, thật là có khả năng này. Thu hồi bay xa suy nghĩ, Nguyệt Ảnh dẫn đầu nhấc chân, chuẩn bị đi hoàn thành Dung Hoa giao phó sự tình. Sau lưng Ô Dương lại ở đây lúc đột nhiên mở miệng nói, chờ đã. Nguyệt Ảnh dừng chân lại quay đầu. Ô Dương đưa tay một chỉ Dung Hoa rời đi phương hướng, hơi có chút chần chờ nói, vừa rồi đế quân, tựa hồ cũng không phải là từ Khô Tuyết Cốc trở về. Phương hướng không đúng. Liên tưởng tới Dung Hoa vừa rồi giao phó sự tình, Ô Dương trong lòng đống nhiên toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Bọn họ tại Già Lư Quốc trong Hoàng Cung chỗ ở kia cá biệt viện, sẽ không phải. Thực bị đốt rồi a. Hơn nữa, vẫn là nhà mình đế quân đặc biệt chạy trở về làm ra thủ bút ba. Trừ cái này cái tưởng tượng, hắn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai có khả năng. Cái này che đậy tại Vân Vũ Sơn bên trong người lợi hại hơn nữa, cũng không có cái tốc độ kia có thể tại ngắn ngủi này hai canh giờ ở giữa, đến Già Lư Quốc Hoàng Cung đi đi một chuyến vừa đi vừa về. Nguyệt Ảnh. Ô Dương. Đế quân ngươi biến. Khô Tuyết Cốc, từ hai mảnh hoàn toàn khác biệt khu vực hợp lại mà thành. Nơi này một nửa trên mặt đất cỏ cây thanh thúy tươi tốt, một mảnh màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Một nửa khác, lại là tuyết động dâm canh đầu, điểm điểm bông tuyết phủ tại giữa không trung, theo gió nhẹ chập trùng xoay quanh. Cảnh sắc đẹp, cũng lạnh. Chương 348, nếu không cần thiết, gần đây ngươi im lặng sẽ càng thỏa đáng chút. Giữa sơn cốc một tòa duy nhất tinh xảo phong nhỏ, cùng đi viện tử, liền tọa lạc ở một mảnh bạc xương bên trong. Lạc Hoa Ca ý thức từ trong hỗn độn thức tỉnh, cảm giác mình toàn thân trên dưới không thể động đậy. Độ cao cảnh giác để cho nàng trong phút chốc mở ra đóng chặt hai con mắt, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ giống như hàn mang theo bắn ra. Sau đó, nàng nhìn thấy bên giường ngồi một người. Người kia mặt mày cụp xuống, bên tóc mai tóc đen lấy một cái ngọc châm quấn lên, lấy một bộ trường bào, ống tay áo kéo lên một đoạn, lộ ra hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn phần tay đường cong. Hắn chính lôi kéo nàng tay trái, từng vòng đi lên quấn lấy băng vải trạng đồ vật. Từ nàng góc độ nhìn lại, có thể nhìn thấy hắn lông mi nhỏ dài, nồng đậm hơi cuộn, tại trên mặt bỏ ra một mảnh nhàn nhạt cắt hình. Nhưng mà, Lạc Hoa Ca bây giờ không có dư thừa tâm tư thưởng thức những cái này. Nàng ý đồ đem chính mình tay rút về, đối phương lại giống như chưa tỉnh giống như, tiếp tục động tác trên tay. Đương nhiên, tay cũng không để cho nàng rút trở về. Người là ai? Lạc Hoa Ca thanh âm có chút câm, mới mở miệng càng lại như bị thiêu đốt qua đồng dạng khô khốc đau nhói. Nàng lúc này cũng coi như thấy rõ. Chỉ mỗi mình tay, chính là liền thân bên trên, đều quấn đầy loại này màu trắng vải. Những vật này đưa nàng che phủ kín không kẽ hở, rất giống một cái xác ướp. Lại nàng chỉ cần thoáng khẽ động, toàn thân trên dưới liền giống như gặp hàng vạn con kiến gặm nuốt đồng dạng vừa nhột vừa đau, cực kỳ tra tấn người. Lúc đó, bên giường chi người đã đưa nàng tay gói kỹ lưỡng, thả lại trên giường. Ngẩng đầu ở giữa, hắn mặt mày như sơn thủy họa giống như ở trước mặt nàng trải rộng ra. Vò nát mấy phần ý lạnh màu mực song đồng không giống Dung Hoa như vậy bệ nghệ vạn vật băng hàn bức nhân, nhưng cũng lộ ra một cỗ bất cận nhân tình khoảng cách cảm giác. Hắn liếc nàng một chút, từ một bên trên bàn cầm qua một cái bát. Sau đó dùng thìa múc một muỗng chất lỏng đưa tới nàng bên môi, không được xía vào mà đút tới trong miệng nàng đi. Thanh lương tâm ý ở trong miệng khắp mở. Bên hai nghe được hắn đạm thanh nói ra, nếu không cần thiết, gần đây ngươi im lặng sẽ càng thỏa đáng chút. Lời nói sơ lược lại độc. Nói dứt lời, hắn cầm trong tay bát thả lại trên bàn, người cũng đứng lên theo. Liếc nhìn nàng một cái, không lại nói cái gì, quay người đi ra. Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi rút. Chấm bị cuốn đến hoàn toàn thay đổi, còn không thể hỏi một chút. Còn lại một người thời điểm, Lạc Hoa Ca lần thứ hai nhắm mắt lại. Có lẽ là vừa vặn mê man tỉnh lại duyên cớ, cũng không lâu lắm, nàng liền cảm giác mỏi mệt buồn ngủ. Đêm trước đây ký ức một lần nữa trải vớt một lần về sau, liền khống chế không nổi có chút u ám đầu. Mắt nhìn thấy liền muốn ngủ mất, phòng ngoài truyền tới như có như không nói chuyện với nhau tiếng để cho nàng lần thứ hai thanh tỉnh. Không bao lâu, đóng chặt phòng cửa bị đẩy ra.